Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý pháp hữu, hôm nay chúng ta tiếp tục học về nền tảng thiết lập chánh kiến, tức là bài kinh Tứ Niệm Xứ thứ 10 trong Trung Bộ Kinh. Lần trước chúng ta đang dừng lại ở phần chăm sóc cảm xúc như là một trong những phương pháp rất quan trọng để thiết lập chánh niệm, và nhờ đó có thể loại trừ những cảm xúc tiêu cực và lưu giữ lại những cảm xúc tích cực, an vui hạnh phúc sẽ có mặt. Trước khi phân tích thêm về phần này thì quý vị hãy thử khảo sát một câu chuyện rất nổi tiếng về cách nhận diện cảm xúc giữa hai triết gia, đó là Trang Tử và Huệ Tử. Chuyện kể rằng một hôm nọ, hai ông đã đi tới một dòng sông thưởng lãm cảnh đẹp và đã nhìn thấy rất nhiều cá tung tăng bơi lội. Lúc đó Trang Tử mới phát biểu rằng: nạn Huệ Tử à, theo tôi đàn cá dưới sông đang rất là sung sướng và hạnh phúc. Huệ Tử lập luận là: anh không phải là cá, làm thế nào anh biết được niềm vui của cá? Trang Tử lý luận lại: anh không phải là tôi, làm sao anh biết được rằng tôi không biết được niềm vui của cá? Cái cách lý luận nó còn dài nữa, nhưng mà chúng ta dừng lại tại đây thôi để phân tích vào phương diện nhận thức cảm xúc theo lời Phật dạy như thế nào qua câu chuyện vừa nêu. Dĩ nhiên là cách lập luận của Huệ Tử là một cách lập luận rất logic, cho thấy rằng là dòng cảm xúc như là một cái dòng chảy của đời sống nội tâm, mà chỉ có ai là tác giả của nó đó, chủ nhân của nó, mới có thể cảm nhận được một cách chính xác. Các biểu đạt bên ngoài được thể hiện ra và chúng ta dựa theo đó để nhận biết đó, có thể đúng và có thể sai. Lý luận này là lý luận khó có thể đánh đổ được lắm, nhưng mà Trang Tử đã lập luận lại một cách cũng rất là vững chắc, mượn cái phương pháp của Huệ Tử để chứng minh được rằng tôi đây biết được niềm vui của cả. Bởi vì anh không phải là tôi, tại sao anh biết rằng tôi không biết? Có một phương pháp lý luận thôi, dẫn ra sự phủ định lẫn nhau, và do đó mỗi bên đều có cái lý của riêng mình. Dĩ nhiên là chúng ta có thể dựa vào tâm lý học hiện đại để chứng minh được rằng lời nói của Trang Tử là đúng. Ví dụ như là khi nhìn thấy đàn cá bơi một cách tung tăng, con này nối đuôi con kia, hoặc là nhiều hàng cá bơi song hành với nhau, chúng ta có thể cảm nhận được rằng chúng đang ở trong trạng thái hăng hoa. Còn ngược lại, nếu chúng ta thấy từng con cá bơi một cách đơn lẻ, con thì bơi theo hướng trái, con rẽ phải, con lên trên, con xuống dưới, sâu thẳm, chúng ta biết rằng đàn cá đang phân hóa với nhau. Và cái gì dẫn đến sự phân hóa? Dĩ nhiên đó là niềm nỗi khổ và niềm đau giữa chúng, là do chúng không thể nào song hành, cùng tồn tại, cùng sinh sống, cùng chia sẻ những gì mà chúng có. Như vậy là dựa vào biểu đạt bên ngoài của một con người thông qua cử chỉ, lời nói, việc làm, chúng ta có thể theo một cách thức nào đó nhận dạng được mấy mươi phần trăm bản chất cảm xúc của người đó. Ngoài trừ những con người tinh tế học về thuật ngoại giao, tức là đè nén cảm xúc, không làm cho người khác phát hiện được cảm xúc của mình đang là đồng tình hay là phản đối, vui hay là buồn. Có nhiều người theo nhân tướng học được mệnh danh là ruột để ngoại gia, tức là nhìn vào cái gương mặt của người đó thôi, chúng ta biết rằng tâm lý và trạng thái tâm lý của người đó là cái gì, nó phơi bày ra hết trơn. Cái ruột bên trong bị che phủ bởi thân thể ấy, thế mà để ngoài da cái mà mình có thể nhận thấy và cảm biết được. Nhưng mà có nhiều người rất là thâm trầm, dòng cảm xúc của họ chúng ta không đoán biết được. Có lúc họ nở nụ cười vui với chúng ta, nhưng bên trong có thể kèm theo sau đó là một cái nỗi hiềm khích rất là lớn, hoặc là một cái thái độ ganh tị đố tạc, không chấp nhận mình cũng có. Và nhất là trong ngoại giao á, người ta được huấn luyện làm thế nào để cho người kia hài lòng với lời nói cử chỉ của mình. Đắc nhân tâm trong ngoại giao là phương pháp chính yếu để dẫn đến các thành công. Còn tâm lý thật sự, dòng chảy cảm xúc của họ như thế nào, những người ngoại giao đều hiểu với nhau thấy như vậy mà không phải như vậy đâu. Cho nên là trong một cách thế dựa vào sự tương tác giữa thân và tâm, chúng ta có thể biết được phần nào đó bản chất dòng cảm xúc đang là ở trong một con người. Kinh điển nhà Phật nói một trong những yếu tố để nhận dạng được cảm xúc đó là tha tâm thông, biết được tâm trạng của người khác như là một sự mầu nhiệm. Cha mẹ biết được cảm xúc, nhu cầu, khó khăn, nỗi khổ và hạnh phúc của người con, chắc chắn rằng hoàn cảnh gia đình đó sống rất là đẹp, phải không ạ? Hoặc là vợ chồng hiểu các nhu cầu của nhau, hiểu những khó khăn, hiểu những thuận lợi của nhau, thì bỗng dưng rằng là gia đình đó sống rất là thuận hòa. Cho nên đó là khi chúng ta học đến cái bài chăm sóc cảm xúc, chúng ta nhấn mạnh đến những góc độ này, hiểu được dòng cảm xúc của nhau để chúng ta không làm khổ đau cho nhau. Cái nhu cầu đó lớn lắm, và chúng ta có thể dựa vào một phần biểu đạt của ngoại hình của người đó. Nhìn thấy một cánh hoa đang bị héo tàn, chúng ta không thể nói là hoa đó đang vui được. Nhìn thấy một người nào đó bí xị, cái gương mặt của họ được biểu đạt thứ nhất đó là chân mày với cái miệng đó, theo một cái hình bán nguyệt chụp xuống bên dưới, chúng ta biết rằng người này là cái người mà ngậm bồ hồn làm ngọt thôi à. Có thể là đang vấp phải một tình trạng rất là éo le, khó khăn lắm, nhưng mà khi khách đến cái này nở nụ cười vui vẻ, hồn nhiên, vô tư, thoải mái, rồi chúng ta tưởng rằng người đó đang vui, thì chúng ta biết rằng là cái vui đó là một cái vui được khỏa lấp những nỗi buồn thôi. Như vậy là cách thức nhận dạng cảm xúc á, không chỉ đơn thuần được đánh giá và lấy biểu đạt bên ngoài làm thước đo, mà chúng ta phải nhìn thấy được các tế bào cảm xúc đang vận hành ở trong con người, tâm thức và tâm lý của người đó. Cái nhận dạng trong trường hợp này mới là nhận dạng thẩm thấu được bản chất của người kia. Cho nên có nhiều người buồn và cộng với cái tính ít nói hoặc là tính chịu đựng làm cho chúng ta không biết được rằng họ đang buồn, và do đó nỗi buồn niềm đau này sẽ được nhân rộng, nhân lớn, nhân đến độ đến lúc nào đó nổ tung ra, và dĩ nhiên là người đó sẽ khổ đau nhiều hơn. Chúng ta cũng chính là một là nạn nhân, hay là người đã tạo ra nạn nhân cho người kia. Bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta một phương pháp rất hiệu nghiệm, đó là đừng bao giờ nhân lớn, nhân rộng cường điệu cảm xúc khổ đau và hạnh phúc. Dĩ nhiên là hạnh phúc là một nhu cầu tâm lý rất là lớn, lớn đến độ nó có thể kéo theo các phản ứng phụ và các hoạt dụng có thể tích cực hoặc là tiêu cực. Tương tự, hạnh phúc khổ đau, cái cảm xúc khổ đau á, cũng có thể kéo theo sau nó những phản ứng tiêu cực hoặc là tích cực. Cho nên theo nhà Phật, hai dòng cảm xúc cực đoan của hạnh phúc và khổ đau làm cho con người tốn hao rất nhiều năng lượng. Sự tốn hao năng lượng này có thể làm cho con người đó nó giảm đi tuổi thọ, hoặc là thỉnh thoảng mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên đứng trước những phản ứng của cảm xúc, Đức Phật dạy là đừng bao giờ để cho cảm xúc khổ đau được tồn tại lâu dài, hay là nuôi dưỡng nó một cách cố tình, hoặc là cái cảm xúc vui cũng đừng có nuôi dưỡng nó lâu dài, là bởi vì cái đó nó có thể kéo theo những cái phản ứng phụ, ví dụ như là tăng sông máu, tai biến, hay là căng thẳng quá mức làm cho tim mạch bị rối loạn, vân vân. Chăm sóc cảm xúc là một cách thức đặt dòng cảm xúc vào trong một cách thế, đó là đừng gây những cái cưỡng lực ở trong lòng thực tại của nó. Chúng ta chỉ cần dùng tâm trí của mình theo dõi cái phản ứng cảm xúc đang diễn ra đối với thân và đối với tâm, đối với những tình huống chúng ta tiếp xúc, đối với hoàn cảnh chúng ta đang sống, đối với những con người chúng ta thương hoặc là chúng ta ghét, vân vân. Cứ nhìn và quan sát như chúng đang là thôi. Đừng gây một cái cản lực nào đặt vào ở trong lòng thực tại của nó. Cái phương pháp thực tập này đòi hỏi đến cái khả năng làm quen và buông xả rất là lớn. Bởi vì thông thường con người có khuynh hướng là khi nỗi buồn đang dâng cao đó, thì bỗng dưng là mình chìm sâu ở trong nỗi buồn đó, hoặc là mình tìm những cách để cho nỗi buồn nó được lớn mạnh. Chẳng hạn như là đóng cửa trong phòng một mình, không thèm nói với ai một lời nào, gặp mặt cũng không thèm nhìn, hay là mình bỏ đi một nơi khác, rồi có thể nghỉ làm, hay là mở những loại nhạc sến, thì cái nỗi buồn này nó được nhân rộng. Theo nhà Phật, cách thức nuôi dưỡng nỗi buồn đó làm cho con người trở nên tiêu cực hơn, bi quan, yếm thế, mất hết nhuệ khí, và trạng thái tiêu cực làm cho người đó mất đi rất nhiều năng lượng của cuộc sống. Nếu tình trạng tiêu cực đó được kéo dài trong một thời gian, thì bỗng dưng ý nghĩa cuộc sống vừa này không còn nữa. Ngược lại, nếu chúng ta kích động làm cho cảm xúc đang vui mừng được dâng trào lớn lên, thì dòng cảm xúc đó có thể làm cho con người ngủ quên trên chiến thắng, hoặc là ỷ lại, hay là có thể rơi vào những trạng thái tâm lý ngã mạn, cống cao, tự hào, hãnh diện, vân vân. Dĩ nhiên đây cũng là những tâm lý rất là tiêu cực. Cho nên là khi vui mừng đừng bao giờ mở những loại nhạc nhạc giật, đừng bao giờ nghe những loại nhạc bóp, nhạc rock, loại nhạc trẻ ở Việt Nam, vì lúc đó cái cao hứng nó sẽ làm con người không kiềm chế được nữa. Và từ cái việc thao túng cảm xúc không kiềm chế được, con người có thể lăn xả vào những cái nhu cầu mới được phát sinh, đó là nhu cầu thỏa mãn, khoái lạc. Cho nên là hai phản ứng của khổ đau và hạnh phúc đều dẫn tới những khuynh hướng không tốt cho con người. Như vậy là chúng ta nhận dạng nó đang diễn tiến ra trong tâm trạng của mình, và không dùng bất cứ một cái cưỡng lực nào để ngừng nó lại, chặn đứng nó, hay là tiêu diệt nó, hay là nuôi lớn nó. Như vậy là chúng ta có thể tạm gọi nó là một cái phương pháp vô hiệu hóa cảm xúc không? Vô hiệu hóa với ý nghĩa đó là đừng để cho cảm xúc này chi phối, ảnh hưởng đến đời sống tâm sinh lý của con người thì đúng. Còn vô hiệu hóa nó theo nghĩa đó là chúng ta làm cho nó bị chai lì, mất đi khả năng phản ứng, tiếp xúc, cảm nhận, thì sự vô hiệu hóa trong trường hợp này là một cái cách thức sai lầm, không đúng với tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Chúng ta thử phân tích một cái câu chuyện về tâm trạng của một chiến sĩ trước khi ra chiến trận. Chiến sĩ này là một cái người có thói quen uống rượu. Hôm đó anh ta đang chuẩn bị nâng tách rượu và uống, thì lúc đó anh ta nghe cái tiếng tỳ bà rồi những hiệu lệnh của quân đội cắt vang lên như báo thức anh ta rằng là bây giờ phải lên Uyên Cương, chạy ra ngoài biên giới để phòng thủ và chiến đấu. Tuy nhiên cái tâm trạng của cái người chiến sĩ chưa được uống rượu và phải chấp nhận một mệnh lệnh như một trách nhiệm hay là nghĩa vụ quân sự, chứ có trong lòng cảm xúc bên ta nó sẽ có những nuối tiếc xuất hiện, đó là một chuyện rất thường tình. Nhưng anh chiến sĩ này đã lý luận: bây giờ là tôi biết rằng tôi đang cần uống rượu, tiếng thì bà đang văng vẳng như một hiệu lệnh buộc tôi phải từ bỏ này và ra đi. Nhưng mà quý vị hãy nghĩ xem, trên cuộc đời này bao nhiêu chiến sĩ đã ra chiến trận mà lại có cơ hội trở về trong khải hoàn, 10 người đi, 8 người chết. Cho nên tại sao mình lại không được quyền hưởng tách rượu này? Rồi ra ngoài chiến trường, giả sử có phải sai, nằm lăn ở trên đất, cũng thấy thỏa chí và nghĩ rằng đề che trán của mình không có gì để tiếc nuối. Đó là bài thơ của Dương Hà, mà bản nguyên tác theo luật đời đường của nó rất là hay. Bồ đào mỹ tủ dạ quan bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, tí họa sa trường quân mạc phấn, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hội. Chúng ta có thể thấy rằng là gã chiến sĩ này đã thấy được cái cảm xúc của mình như một nhu cầu, đó là nhu cầu uống rượu, thỏa mãn và hạnh phúc trên sự uống rượu. Nhận thức rằng là cái cảm xúc đang diễn ra đó như là nó đang diễn ra. Và anh ta cũng đồng thời nhận thức thêm một cái cảm xúc khác, đó là cảm xúc về trách nhiệm của một người trai tráng phải bảo vệ biên cương bờ cõi. Đó là nhận thức được cái âm thanh tiếng tỳ bà như một hiệu lệnh cần phải ra đi chứ không được hưởng thụ nữa. Hai loại cảm xúc này đang phải xung đột với nhau, một bên là hưởng thụ và một bên đó là nghĩa vụ. Một bên đó làm cho con người có thể sống với ý nghĩa một con người tự do, và một bên đó là phải chọn lấy một lý tưởng làm một cái phận sự mà những người nữ không làm được. Sự dằn xé về cảm xúc trong trường hợp này có thể được xem như là kháng lực tâm lý. Kháng lực đó làm tiêu hao năng lượng con người nhiều lắm. Nhưng mà vào rồi anh ta ngã qua một phía, đó là cái phía hưởng thụ. Người ta lý luận rằng là trên cuộc đời này bao nhiêu người ra đi mà có mấy người trở về. Cho nên nếu tôi có sai, ra chiến trường cầm súng không được, giết giặc không được, không nhận ra được ai là thù, ai là bạn, có nằm ngã lăn trên đất thì xin quý vị cũng đừng cười tôi. Bởi vì cuộc đời đó là hưởng thụ thôi. Cái dòng cảm xúc mà người ta đang cảm nhận được ở đây đó là hưởng thụ cuộc sống. Như vậy là trong tình huống đó đó, chúng ta có thể xác định rằng là bản chất cảm xúc và sự liễu tri cảm xúc của người chiến sĩ này đúng với tinh thần mà bài kinh Tứ Niệm Xứ có đặt ra hay không? Xin quý vị trả lời. Dĩ nhiên là không. Bản chất của sự chăm sóc cảm xúc mà Đức Phật nói đó, đó là chúng ta quán sát được cái thực thể của cảm xúc đang diễn ra, không tạo thêm một phản ứng hoặc là tán đồng hoặc là phản đối. Nhưng mà trong trường hợp của anh này đó, cả sự tán đồng và phản đối đều xong tồn. Từ đó nó dẫn ra một tình trạng, đó là cái nghịch lý nội tại. Cuối cùng anh ta phải chọn một và bỏ một, là chọn con đường hưởng thụ. Tức là anh ta đã lấy ý thức sự lựa chọn can thiệp vào bản chất của dòng cảm xúc đang diễn ra. Cho nên nó sai với cách gọi là quán thọ, chỉ là những cảm thọ. Nếu quý vị thử hình dung, nếu chúng ta để hai cánh tay như thế này phía trước, dùng hết tất cả sức lực tập trung vào bàn tay trái, và tương tự dùng hết sức lực tập trung vào bàn tay phải, đẩy nó vào nhau, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hai bên sẽ gọi là ghì và cò, tấn công, cưỡng lực qua lại. Và cuối cùng cái kết quả mà con người có thể có đó, đó là sự kiệt sức. Dĩ nhiên là cái sức lực trong cơ thể là một cái tổng thể, tập trung nó vòng bàn tay á, thì nó chia đi hết một phân nửa, và tập trung một bàn tay còn lại thì phân nửa còn lại sẽ tạo ra kháng lực. Kháng lực này sẽ làm cho cái năng lực của cả toàn cơ thể và thông qua hai bàn tay ngày càng bị yếu đi, ngày càng chết đi, ngày càng mất đi cái tác dụng của nó. Cái kháng lực trong lòng của cảm xúc cũng diễn ra một cách tương tự như vậy. Nếu như chúng ta cứ để cho hai bên ghi co với nhau, một bên là trách nhiệm, một bên là hưởng thụ, một bên là nên làm, một bên là không nên làm, một bên là nên giữ cảm xúc sung sướng này, một bên là hãy quên nó đi, tạm chấp nhận cái khổ đau của chiến trường, thì lúc bấy giờ con người khó có thể sống hạnh phúc được lắm. Cho nên là quan sát cảm xúc như là cảm xúc đang là một cách thức để đừng bao giờ tạo ra sự căng thẳng của ý thức đối với cảm xúc, cũng không bao giờ tạo sự căng thẳng ảnh hưởng của cảm xúc đó lên bề mặt của các tế bào của cơ thể. Vì vậy là chúng ta chăm sóc chúng bằng cách đó là thấy được mặt mũi của nó và không nuông chiều theo nó, mà làm cho nó trở nên rất là thư giãn, nhẹ nhàng, thư thế. Chăm sóc như vậy thì nó mới có được lợi ích. Còn nhìn thấy được cảm xúc của mình, biết được những nhu cầu của cảm xúc đó rồi chạy theo, thì cái đó nó không còn là quán thọ như là các cảm thọ. Một người rơi vào chứng nghiện rượu, hay là nghiện hút thuốc lá, hay là nghiện xì ke ma túy, cái dòng cảm xúc anh ta đang có mặt rất là rõ rằng tôi phải thỏa mãn cái này, sẽ thấy được cái nhu cầu cảm xúc của mình, và dĩ nhiên là anh ta lao theo cái đó để thỏa mãn chúng. Nếu không có tiền thì anh ta sẽ chấp nhận những điều kiện mà những người đang có những nhu cầu có thể giúp cho anh ta thỏa mãn được, anh ta sẽ làm hết. Như vậy là anh ta đang chạy theo cảm xúc, phục vụ cho cảm xúc và làm cho cảm xúc này ngày càng trói buộc mình nhiều hơn nữa. Chứ đó không phải là quán thọ như là cảm thọ, mà là chạy theo cảm thọ để rồi bị cảm thọ chi phối, ảnh hưởng, tác động, hoàn thành, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái sự liễu tri cảm xúc là một thái độ nhận thức rất là tích cực. Tích cực trước nhất đó là đừng bao giờ nuông chiều theo nó, cũng đừng bao giờ chặt đứt nó, cản lực nó lại, giống như là một cái con suối đang chảy rồi bỗng dưng chúng ta dựng lên một bức tường thành, rồi con chuối này nó sẽ nhảy vọt lên, nước càng ngày dâng cao đến một độ, nếu nó có đủ sức nó sẽ quật ngã cái bức tường đó. Như vậy là chúng ta tạo ra những kháng lực trong cảm xúc, và kháng lực đó nó làm cho chúng ta bị tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đó là cái cách thức phản ứng thông thường trước cảm xúc đối với người thế gian, những người chưa học được những bài kinh thứ niệm xứ mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta có thể vận dụng một vài công cụ hỗ trợ hay những phương pháp phụ để giúp cho việc quán bản giác của cảm xúc dẫn đến sự chăm sóc cảm xúc đúng nghĩa đó được diễn ra một cách thành tựu và tốt đẹp. Trước nhất đó là có nhiều người không chịu đựng được những cảm xúc khổ đau, cho nên cố gắng là huấn luyện thân thể mình về phương diện ý chí và về phương diện thể lực, làm sao cho mình có thể chịu đựng được sức mạnh của căng thẳng, của stress, và nhờ đó mình có thể vượt qua nổi những cái khổ đau của cảm xúc mang lại. Dĩ nhiên là phương pháp đó là một phương pháp đặt trên nền tảng của sự nỗ lực rất là lớn, nhưng mà theo Đức Phật đó, là không có lợi lắm. là bởi vì sức chịu đựng của con người có giới hạn. Chúng ta có thể thành công ở trong trận đánh đầu tiên của cảm xúc, hoặc là chúng ta có thể thành công ở trong lần nỗ lực thứ hai, thứ ba. Nhưng mà nếu cái cảm xúc đó nó cứ dâng trào và chúng ta phải tạo ra một cái kháng lực chịu đựng tương đương với nó đó, nhiều quá, đến lúc nó dâng quá cao thì cảm xúc này sẽ bị nổ tung, và do đó chúng ta sẽ trở thành thất bại. Lúc đó khổ đau nó sẽ lớn lắm. Cho nên theo tinh thần của nhà Phật thì chúng ta không cần tăng cường sức chịu đựng về những cảm xúc khổ đau, mà ngược lại đó, chúng ta làm giảm thiểu bản chất của cảm xúc khổ đau đi bằng cách là đừng để tới nó, thì bỗng dưng nó sẽ nhẹ đi à. Làm giảm cảm xúc khổ đau là cách thức để chuyển hóa cái khổ đau thành công nhất. Quý vị thử quan sát cái tình huống hai đứa bé, một đứa bé là con nhà giàu và một đứa bé là con nhà nghèo. Hai đứa bé là cùng trẻ. Trong tình huống của đứa bé con nhà nghèo, dĩ nhiên là nó không có chị đỡ, không có vú nuôi, không có cha mẹ bên cạnh, không có những người thân, cũng không có những người anh, người chị dỗ về, nâng đỡ, đưa mình lên. Nó té, nó có thể òa khóc lên, cái nhìn thấy ai, phủi đít đứng dậy, đi tỉnh bờ. Còn ngược lại, một đứa bé của con nhà giàu, chị té xuống cái, chị vú nuôi chạy lại, con ơi có sao không, trời ơi, tội nghiệp quá, chị phải đánh cái cục cổ này mới được, phải đánh cái cục đá này, đừng có làm cho con, em với tôi, cháu với tôi vậy nha. Nó khóc lên, nó khóc dữ dội, nó khóc thỏa chí luôn. Đó là chúng ta nuôi dưỡng cảm xúc khổ đau. Chúng ta tưởng rằng chúng ta thương đứa con của mình, chăm sóc cho những người thân người thử của mình bằng cách là chúng ta tán đồng với người đó, người đó đang khổ đó, ô tội nghiệp chị quá, chị phải như thế này, cái người kia xấu như lắm, hốt ra đừng chơi nữa. Cái đó là chúng ta đang đổ lửa thêm vào trong lửa, đổ dầu vào trong lửa cho cảm xúc khổ đau kia được gia tăng. Như vậy là chúng ta không đang thực tập cái phương pháp quán cảm xúc như là cảm xúc. Đứng trước những hiện tượng khổ đau của người khác đó, nếu chúng ta có lòng từ bi, trước nhất chúng ta hãy lắng nghe cái cảm xúc. Lắng nghe bằng tuệ giác, dĩ nhiên không bằng lỗ tai. Và chúng ta thấy được theo kinh Đức Phật dạy đó là nguyên nhân của cảm xúc diễn ra như thế này. Sự xuất hiện của nó ra làm sao? Sự tiêu mất của nó có thể diễn ra theo một cách hướng nào đó. Và cứ nhìn theo cái nguyên lý gọi là phát sanh và hoại diệt của nó, thì chúng ta sẽ cảm thông được tại sao người kia khổ đau, tại sao những người khác tạo ra cái khổ đau cho người đó, để chúng ta không bao giờ nhân rộng, biến cái khổ đau này ngày càng lớn, ngày càng khó chịu đựng hơn. Như vậy là quên đi cái cảm xúc khổ đau là một cách thức chuyển hóa cảm xúc khổ đau đó rất có hiệu quả. Là bởi vì tâm của con người thường có khuynh hướng là bám víu vào một đối tượng, thay thế nó bằng một đối tượng khác thì bỗng dưng cái cảm xúc đau này nó bị quên đi thôi. Cứ tập trung vào một đối tượng mới thì đối tượng khổ đau nó sẽ bị tan biến. Đừng bao giờ nhìn vào cái chích mà nhìn bằng một cái trạng thái đó là kim chưa đưa vào trong cái da của mình, trong thịt của mình là mình đã nhăn nhó trong lòng à. Rồi sau đó thì cái nhăn nhó đó bằng cách là nhăn mặt, sợ hãi, rồi tái mét, vân vân. Cái đó chỉ làm cho cảm xúc đau ngày càng đau thêm mà thôi. Hồi năm 94, khi chúng tôi qua bên Ấn Độ học, theo quy luật của các trường đại học Ấn Độ đó, tất cả sinh viên ngoại quốc đều phải thử SIDA. Nếu ai bị phát hiện là dương tính thì người đó sẽ được trả về nước, tức là tốt nghiệp trước khi đi học. Chúng tôi cũng phải làm công việc đó. Các nhà sư Thái Lan cũng vậy. Thì đứng trước tôi là một nhà sư Thái Lan. Trước đó thì một số cô châu Phi thử nghiệm và kết quả đã cho thấy là họ đã bị nhiễm. Cái cô đó cũng không chịu đựng được trước kết quả của mình, bởi vì mình là một người rất đàng hoàng. Có thể do sử dụng chung kim chích hay là sử dụng chung dao rồi nó bị xước chảy máu, qua lại làm ảnh hưởng, ví dụ như trong lúc hất tóc hay là cạo râu hay là làm cái này đó vân vân. Không chịu đựng được tình trạng đó cho nên cô ta đã ngất xỉu. Đến lượt nhà sư Thái Lan, nhà sư này tái mét cái mặt, mới vừa rút máu ra là ông ta xỉu luôn tại chỗ, xỉu liên tại chỗ, xỉu tức khắc luôn. Lúc đó chúng tôi liên tưởng rằng có lẽ là ông sư này bị nhiễm sao ông sợ. Mình liên tưởng vậy đó, liên tưởng cảm xúc. Mình thấy có lẽ là ông ta buông khổ quá, thấy tình trạng khổ đau của người kia cho nên là không kìm kiểm xúc được. Và cảm xúc khổ đau đó đã làm cho ta ngất xỉu đi. Dĩ nhiên là ông ta không hề có kết quả dương tính, nhưng mà ông ta sợ quá, sợ đến độ ngất xỉu. Không phải sợ người kia, mà sợ rằng là cái máu của mình sẽ bị rút ra. Lúc đó ông ta liên tưởng rằng máu bị rút thì sức khỏe bị kém như thế thế nọ. Có nhiều người nhìn thấy máu là sợ à. Như vậy là cái cách thức sợ hãi đó, nó làm cho cảm xúc khổ đau gia tăng lớn lắm. Và khi sợ hãi có mặt, tất cả những hạnh phúc bỗng dưng bị biến mất. Chính vì thế mà Đức Phật dạy là phải đẩy cái nỗi sợ hãi ra khỏi tâm, đừng nuôi dưỡng, đừng duy trì, đừng kéo dài. Mà muốn như vậy thì mình phải có một đời sống thiền quán định tĩnh, hiểu được nguyên nhân kết quả duyên khởi vân vân, thì bỗng dưng mình không có sợ hãi. Dù là sợ hãi trước cái chết hay sợ hãi trước bất cứ cái gì, như vậy là cảm xúc nó sẽ được lắng dịu, sẽ được thư giãn. Và do đó sự phóng thích cảm xúc trong trường hợp này sẽ diễn ra một cách rất thành công. Ở trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật dạy cái cách chúng ta quán tưởng để vượt lên trên nỗi sợ hãi về cảm xúc. Quán tưởng đó có thể khởi đi bằng cách là chúng ta liên tưởng đến người khác, chẳng hạn như là tình trạng của một ông quan làm vị thẩm phán đưa ra một cái án, đó là xử tử một tù nhân. Ông ta không cần phải trải qua cảm xúc của tù nhân bằng cách là phải bị xử tử, như vậy mới hiểu được bản chất của khổ đau là gì. Ông ta chỉ cần quan sát bằng con mắt, thông qua cách thức mà tù nhân đó dùng dãy, la hét, rồi co rút, vân vân, có thể biết rằng người đó đang khổ đau cùng cực lắm. Và tương tự Đức Phật dạy là chúng ta chỉ cần quan sát cách thức mà những người giàu có đó đang được hạnh phúc, hoặc là những người nghèo mà được hạnh phúc đó, bỗng dưng họ có thể thể hiện hạnh phúc đó bằng cách là vỗ tay, cười nè, hét la kha khả, rồi thôi là nhảy nhõm lên, chạy tới chạy lui, vân vân. Nó biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau lắm. Hoặc là bỗng nhiên cái người đó cứ đi tới đi lui, nhìn bản thân mình trước cái gương rồi cười một mình thôi, vân vân. Đó là những cái cảm xúc đang được dâng trào lớn lắm. Cứ quan sát như vậy, liên tưởng đến người khác quan sát, thì chúng ta sẽ thấy được là bản chất cảm xúc của đó đang được diễn ra. Nhưng mà bên sau lưng của cảm xúc đó, nó luôn luôn có những phản ứng. Ví dụ như là cái người đang buồn khổ, dễ dùng nếu mà chúng ta đặt một cái máy đo cảm xúc trong thời hiện đại vào tâm tưởng của những người đó, chúng ta sẽ thấy là cái phản ứng của tim mạch người này nó khác thường lắm. Khác thường có thể diễn ra theo một cách thức, đó là giận, tức, thù. Và dòng cảm xúc đó đẩy cho người này đi vào một cảnh giới tái sanh không lành. Và khi sanh ra trong một đời sống mới, bỗng dưng người đó dễ dàng cao có, quạo quọ, khó chịu và sẵn sàng kháng cự lại trước những gì làm cho mình khổ đau lắm. Bởi vì cảm xúc đó đã được nuôi trong quá trình sanh tử. Còn ngược lại, trong những lúc mà con người hăng hoan, vui vẻ, tích cực, đang nói nguyên thiên, cười nói, rồi bỗng dưng bị tai biến hay là chết bất đắc kỳ tử, thì con người đó khi tái sanh thì quý vị biết là lúc nào cũng cười hết. Sanh ra người có tánh vui nhộn, thoải mái, dễ chịu, hăng hoan, phấn chấn, nó được nuôi theo mà. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy là cảm xúc quá mức rồi, không phải có lợi cho sức khỏe đâu. Dù là cảm xúc của hạnh phúc của hân hoan vui mừng vân vân. Cho nên là chúng ta hãy giảm thiểu nguy cơ của căng thẳng, chứ đừng tạo cái khả năng chịu lực của những kháng thể trước những cái cảm xúc khó chịu diễn ra đối với cuộc đời của mình. Hỗ trợ thứ hai đó, chúng ta có thể đặt ra một cái câu hỏi như thế này: liệu bản chất cảm xúc khổ đau và hạnh phúc trong những tình huống cụ thể có thật sự quan trọng đến đời sống của chúng ta hay không? Cứ đặt một câu hỏi như vậy thì câu trả lời lúc đầu có thể là có, nhưng về sau này có thể là không. Và từ đó bỗng dưng chúng ta bỏ qua cái phản ứng tiêu cực hay là phản ứng cực đoan của cảm xúc. Ví dụ khi chúng ta trúng được một vé số độc đắc, chẳng hạn như ông quỷ dân Úc ở bên Texas, cách đây vài tháng trúng được 150 triệu đô la Mỹ. Ông ta mừng ghê gớm lắm, mừng đến độ ông ta đã tuyên bố trên báo đó là tôi sẽ cất một ngôi chùa, một viện mồ côi và một trường học. Ngôi chùa sẽ cất ở vùng địa phương ông ta đang sống, một viện mồ côi và một trường học cất ở Việt Nam để đóng góp và chia sẻ, ngoài cái việc đóng thuế đến 40% bởi vì ông ta độc thân thì số tiền còn lại nó cũng giảm đi khá nhiều thôi. Cảm xúc rất mừng đó đã làm cho ông ta phấn chấn ghê gớm lắm, phấn chấn đến độ làm ta phát tâm mãnh liệt. Nên là nếu chúng ta phân tích giữa cái quả phước mà ông ta đang có và cái sự phát tâm ông ta đang dấn thân đó, nó đang có một sự chênh lệch rất là lớn. Và mình cứ thử đặt ra đi, cái số tiền sau khi làm các Phật sự đó cũng như là đóng thuế cho nhà nước, số còn lại đó có thật sự quan trọng cho mình hay không? Bởi vì như chúng tôi đã nói đó, giàu là giàu sang phía cơ này nữa, một ngày cũng ăn 3 cử là cùng. Nếu ăn 5-6 cử thì chúng ta chết sớm thôi, thì đâu hưởng được hạnh phúc đâu. Ngủ một ngày cũng có ở một cái giường thôi, chứ không có là ngủ cái giường này 5 phút là chạy qua giường thứ hai, chạy qua giường thứ ba, không có chuyện đó. Hay là trưng diện cỡ lắm thì một ngày 3 bộ đồ là hết rồi, chứ mặc hoài mất thời giờ, tốn thời gian phải không? Vì vậy là cái cảm xúc hạnh phúc đó có thật sự là cần thiết đối với chúng ta để chúng ta mừng đến độ là quên đi hết tất cả những trách nhiệm, làm những cái chuyện lớn hơn nữa hay không? Cứ đặt ra đi, rồi câu trả lời sẽ thấy rằng là lúc đầu là có, nhưng mà cuối cùng là không hẳn là như vậy, cuối cùng là không. Cho nên là cái cảm xúc vui mừng quá mức đó, nó sẽ không làm cho con người quên đi những trách nhiệm xã hội. Mà lẽ ra nếu là một người Phật tử hiểu đạo hơn nữa đó, thì ông ta có thể dâng hiến luôn cả 70% của cái số tiền chúng độc đắc đó cho những việc khác, việc nhân từ lợi ích xã hội, thì cái phước báo ông ta sẽ gia tăng gấp 3 lần, 4 lần, thậm chí là 10 lần. Tức là chúng ta quán tưởng dòng cảm xúc để chúng ta làm phước báo. Ngược lại, có những cái nỗi khổ đau, chúng ta tưởng tượng rằng là khi chia tay với một người nào đó, có lẽ là bầu trời này sẽ xám xịt, không còn ý nghĩa, mất cả cuộc sống. Rồi chúng ta tìm cách vui sinh hay là trở thành những người điên khùng trong cuộc đời. Nhiều người rơi vào tình trạng đó lắm, là bởi vì chúng ta quá quan trọng cái cảm xúc khổ đau đó. Chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta bỏ cảm xúc khổ đau đó, mình không còn là mình nữa. Một phần vì tự ái, một phần muốn chứng tỏ rằng tôi không cần. Nhưng mà mặt khác, trong chiều sâu của tâm thức là mình rất cần, mình rất muốn. Nhưng mà mình tạo một cái kháng lực chịu đựng đó mà, để mà dần nén nó, dần nén đến độ chúng ta bị phát cuồng điên. Mà nếu nghĩ rằng là cái cảm xúc đó nó không cần thiết cho tương lai và sự sống như là giá trị hạnh phúc của mình, thì mất mớ gì mình phải giữ nó. Cho nên cứ quan niệm như vậy, hỗ trợ để chỉ để cái vấn đề quan sát cái dòng cảm xúc như nó đang là, dễ dàng được thành công hơn. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp quán vô thường mà Đức Phật đã dạy đó. Đó là mọi sự vật hiện tượng đều có tuổi thọ của nó. Sự vật nhất là sự vật, ba đề nó, đề mình. Cho nên đứng trước tình trạng chiếc xe bị hư, một vật dụng quý báu bị đổ vỡ, bị mất nát, bị đánh cắp, chúng ta đừng quá khổ đau. Lúc đó mình có thể quán tưởng như thế này: mọi việc rồi sẽ trôi qua, có gì đâu giữ cảm xúc đó hoài. Và nếu chúng ta có tinh thần từ bi của Bồ Tát lớn hơn nữa, thì chúng ta cứ quan niệm như thế này: thay vì mình phải đem cái số tiền bị mất đó tới những cái trung tâm từ thiện để làm phước báo, bây giờ có người lụm rẫn cho mình khỏi mất công đi, thì cảm xúc khổ đau đó nó sẽ lắng dịu xuống liền à, không để sự tiếc nuối kéo theo sau. Dĩ nhiên là cái cách thức này là cách thức an ủi, nhưng cứ tập như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ buồn. Chúng ta nghĩ rằng là bất cứ một sự vật bị đánh cắp nào, bị mất mát nào, nó sẽ được trở thành sở hữu của một người khác. Và nếu chúng ta nghĩ rằng tôi đang bố thí và cúng dường thì phước báo chúng ta sẽ gia tăng, mặc dầu cái bố thí và cúng dường này là một chuyện bất đắc dĩ thôi, nhưng mà vẫn tạo ra được phước báo. Để chi? Để cho cái chuyện mất mát này á không tạo ra một cái phản ứng tiêu cực, mà ngược lại á tạo cho mình một cảm giác rất là thoải mái và thư thế. Đó là một cái cách thức để chúng ta quán cảm xúc dễ thành công. Hoặc là chúng ta có thể đừng bao giờ tạo sự khó chịu, bực dọc, cao có với chính bản thân mình. Có nhiều người rất là dễ dãi với người khác, sẵn sàng tha thứ, bao dung đối với những người dưới trướng mình, những người bạn của mình, những người thân của mình, nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Mỗi một lần chúng ta sơ suất cái gì đó thì bỗng như người này lại đai nghiến lên, tại sao tôi phải như vậy, tại sao tôi đã làm chuyện đó. Những câu hỏi tại sao làm cho người này cảm thấy khó chịu, ăn năn bức xúc, dằn xé lương tâm. Và trạng thái đó nó làm cho con người bị khổ đau nhiều hơn. Lẽ ra những cái chuyện sơ suất sai lầm nho nhỏ đó, dù là cố ý hay vô tình, nó chỉ được quan niệm như là một sự sai suất thôi. Mà cứ nhìn thấy được bản chất sự sai suất này, rồi hãy cho nó trôi qua. Để chi? Để cho mình có thể làm mới cuộc đời, làm mới cảm xúc, thay đổi, tạo những dưỡng khí oxy cho nó. Và do đó nó sẽ không bao giờ diễn ra lần thứ hai ở trong cuộc đời của mình. Nói chung là nó có rất nhiều cái phương pháp, và quý vị có thể tạo ra những phương pháp sáng tạo cho riêng mình. Miễn làm thế nào đừng để cho chúng ta có thái độ là nuôi dưỡng cảm xúc khổ đau và hạnh phúc theo cách thức mà nó có thể tạo ra những phản ứng phụ rất là tiêu cực cho hạnh phúc của bản thân. Thì làm được như vậy thì bỗng dưng là chúng ta sẽ trở thành những con người sống rất là thư thế, nhẹ nhàng, thảnh thơi lắm. Chuyện gì qua rồi thôi cho nó qua luôn, đừng nhắc lại nhiều lần. Và mỗi lần nhắc lại đừng kết nối theo dây mơ rễ mát của nó, trong quá khứ chắc thành núi, dồn thành sông, thành biển, thì khó bao giờ chúng ta có thể hỷ xả bao dung cho những người khác được lắm. Và dĩ nhiên cũng cả cho bản thân mình. Phần thứ ba là phần khá quan trọng, đó là phương pháp thực tập. Quán tâm chỉ là tâm, mà trong truyền thống Bắc Tông Trung Hoa đó đã đề nghị sửa lại, đó là quán tâm vô thường, tức là vận dụng một góc độ của tâm thôi, sự vô thường của tâm, để tạo ra một pháp môn cho các hành giả vốn quá đặt nặng sự thường còn, bất biến, tiếc nuối, vân vân. Dĩ nhiên là cách quán tâm vô thường sẽ giúp chúng ta tháo gỡ rất nhiều thái độ tâm chấp mắc. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại phương pháp này mà thôi đó, thì bỗng dưng là bản chất của tâm nó có nhiều phương diện, các phương diện còn lại không được chú trọng và bị bỏ rơi. Cho nên là phương pháp thực tập chúng ta có thể là không thành công một cách tuyệt đối, như Đức Phật đã nhìn thấy một cách rất bao quát. Đức Phật dạy trong kinh như thế này, đó là hành giả phải nhận diện rất là rõ ràng bản chất đang diễn ra của tâm. Ví dụ như là tâm của mình đang bị chinh phục và chi phối, là vướng bận bởi lòng tham hay không, bởi lòng sân, bởi lòng si, hay là nó đang vượt lên trên những trạng thái tâm lý thấp hèn đó. Đây là ba đối tượng đầu tiên mà Đức Phật dạy tất cả mọi người hành giả quán tâm á phải đặt ra và luôn luôn giám sát nó. Như vậy là ba cặp tham và không tham, sân và không sân, si và sáng suốt thuộc về ba cặp tính từ quan trọng nhất, bởi vì nó là nguồn gốc của thiện và bất thiện, hạnh phúc và khổ đau. Quán sát dòng chảy của tâm thức dưới ba cặp tính từ này đó sẽ làm cho con người bỗng dưng có thái độ chọn lựa, trước nhất loại trừ cái xấu và rút về cái tốt cho mình. Và dĩ nhiên sự lựa chọn lựa đó, nó một mặt nó có thể tăng cường cái lòng tham của chúng ta theo một cách thức nào đó, nhưng mà mặt khác nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Bởi vì nếu không có sự loại trừ thì các hạt giống xấu sẽ không bao giờ được nhổ lên một cách tận gốc lắm. Cho nên phải chấp nhận, gọi là ở một mức độ nào đó vận dụng lòng tham để làm các việc thiện, rồi sau đó giải trừ cái lòng tham đó. Các thiền sư theo truyền thống chỉ và quán của Miến Điện rất là vi tế trong trường hợp này. Ví dụ khi chúng ta nhận thấy được rằng tâm của mình đang bị tham, và mình nỗ lực hết mình ý thức rằng tôi phải chấm dứt cái lòng tham này, tôi sẽ không còn là đua đòi, tôi không còn ăn chơi sa đọa, tôi không còn hưởng thụ, tôi không còn như thế này nọ, thì cái sự nỗ lực đó, với một thái độ muốn diệt trừ nó đó, thuộc về lòng tham. Và cái thứ hai nữa là mình muốn chấm dứt nó một cách nhanh chóng, chứ không cần chờ đến ngày mai, phải làm cho ngày hôm nay, phải dứt điểm ngày hôm nay, thì cái đó được đặt trên nền tảng của lòng sân. Cho nên các thiền sư đã khuyên chúng ta là nếu như chúng ta gọi là quán tâm để loại trừ những cảm xúc tham sân si bằng cách đó là dùng cưỡng lực của lòng tham tốt và lòng sân muốn diệt trừ cái xấu, thì là cái thành công này sẽ mang theo một kết quả xấu khác, đó là bản chất hay là cái khuynh hướng mà kinh thường gọi là tùy biên á, về tham và sân sẽ không được nhổ lên tận gốc. Thì cái cách quán tưởng như thế này và cái cách nhìn vào bản chất của tâm á, như vừa nêu, quả thực là một cái cách là nhận dạng rất là vi tế. Mà nếu như ta là đi theo khuynh hướng đó đó thì cũng khó thực hành lắm, nhưng nếu thực hành được thì rất là vĩ đại. Cho nên trong một chừng mực nào đó chúng ta có thể tạm vay mượn. Vay mượn có phương pháp thì cũng không đến nỗi đâu. Chẳng hạn như là trong thời gian khi Đức Phật qua đời, 3 tháng sau thì nhu cầu biên tập kinh điển dưới hình thức là chuyên khẩu đã được đặt ra. Bởi vì sợ rằng là nếu không làm chuyện đó đó thì cái tiêu chí và thước đo của chánh pháp sẽ không được thiết lập, và do đó có nhiều người sẽ có những cái chủ trương rất khác nhau trong cùng một truyền thống Phật giáo. Cho nên là ngài Ca Diếp đã đặt ra một cái khuynh hướng là cần phải tập hợp với tất cả những người có thẩm quyền để trùng tuyên lại lời Phật dạy về chánh pháp và lời Phật dạy về đạo đức. Thời đó nó chỉ có pháp và luật thôi, chưa có cái phần luận, mặc dù sau này ta nói rằng là trong thời Đức Phật đã có phần luận, được là không có. Tiêu chí cho các thành viên được tham gia vào việc trung tuyên kinh điển đó là phải chứng quả A-la-hán. Ngài Ca Diếp rất là nghiêm khắc về chuyện này. Dĩ nhiên là sự nghiêm khắc đó là cần thiết, nhưng mà nó kéo theo một phản phụ, tạo ra sự phân biệt đối xử. Và cái manh nha giữa các hệ phái trong Phật giáo nó có thể bắt nguồn từ cái này. Một phần là nhiều vị phàm tăng có khả năng khác đó, cũng muốn tham gia làm công việc chung, e cho mà việc không đủ tiêu chuẩn là thánh A-la-hán, cho nên họ không được tham dự vào. Và do đó nó tạo ra những cái gút mắt nội tại nhỏ nhỏ, bởi vì là phàm á. Cho nên cái sự phân chia từ đại chúng bộ trở thành đại thừa, và thượng tọa bộ trở thành tiểu thừa đó, đã có thể bắt nguồn từ cái việc lựa chọn đối tượng trùng tuyên kinh điển trong lần cái tập lần thứ nhất. Nhưng mà vấn đề chúng ta nói về chỗ này nằm ở chỗ đó là cái cưỡng lực đó, đến lúc đó, có thể phát xuất từ một cái lòng tham, đó là lòng tham làm việc thiện, và phát xuất từ cái lòng sân muốn diệt trừ những cái ác, nó vẫn có tác dụng cao lắm. Đó là ngài A Nan không chán nản thất vọng, mặc dù biết rằng mình rất có thiện chí muốn tham dự. Cho nên nguyên một ngày hôm đó đó, ngài chuyên tâm không tiếp khách, không làm việc gì cả, chỉ ngồi thiền quá thôi, chuyên tâm một cách rất là sâu sắc. Đến độ kinh mô tả là tất cả những tiếng động, những ảnh hưởng, những lời nói, những cái sinh hoạt xung quanh ngài đó không còn ảnh hưởng đến ngài nữa. Nhưng mà ngài cũng không thành công, tại vì dùng cưỡng lực nhiều quá đó, cho nên nó làm cho trạng thái tâm bị căng thẳng, do đó không chứng đắc được. Thì đến giữa khuya đó thì ngài mới nằm xuống để nghỉ thôi, ngã lưng xuống rồi bắt đầu quan sát cái động tác của cái thân của mình đang được đặt ở trên cái giường, và cái gói nằm về cái hướng đó là theo cái cách ngủ của con sư tử. Lúc bây giờ ngài lại giác ngộ được. Thế thì khi phóng thích được cái sự căng thẳng thì trạng thái giác ngộ sẽ bắt đầu xuất hiện một cách rất là tình cờ. Và đó là lý do ngày hôm sau ngài đã được mời vào ở trong thành phần của biên tập kinh điển truyền miệng. Ngài trung chuyên tất cả những bài kinh. Như vậy là cái cưỡng lực lúc đầu có thể là nó không tốt, là bởi vì nó làm cho người nỗ lực quá mức đi, dẫn tới sự đè nén căng thẳng. Rồi mặc dầu vận dụng cái lòng tham muốn để thành tựu và cái quyết tâm lớn là phải diệt trừ những phiền não khổ đau, nó làm cho ngài không chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà sau đó khi phóng thích được cái này, nó sẽ đạt được. Như vậy là các cái cưỡng lực của lòng tham và lòng sân trong tình huống thiện ít đó, nó vẫn có tác dụng nào đó nhỏ nhỏ. Đó là nếu như không có hai động cơ này thì dĩ nhiên là ngài sẽ khó có thể thành tựu được đạo quả lắm. Cho nên đừng nghiêm khắc nó một cách tuyệt đối. Chính vì vậy mà ở trong 37 phẩm trợ đạo, chúng ta thấy có một phương pháp đó được mang tên là dục như ý túc, mong muốn được thành tựu như là mình đang mong cầu. Và cái chính với mong muốn đó là một mong muốn rất thiện ích, mong muốn về việc làm thành tựu được những trạng thái tích cực, vân vân. Và chính con người lịch sử của Đức Phật Thích Ca cũng đã từng có những mong muốn như vậy. Đầu tiên ngài từ bỏ cung bằng nghề ngọc, mong muốn rằng mình trở thành một bậc đạo sư như những lời tiên tri đã nói. Rồi cái ngày ra đi, cắt lại cạo tóc hết, giao tóc về, giao áo của thái tử về gia đình, ngài cũng muốn rằng mình trở thành một con người có lợi ích cho không chỉ dân của Ấn Độ mà toàn thể chúng sinh. Rồi trước khi nhập vào thiền định 49 ngày liên tục á, ngài đã đi một quyết tâm rất là lớn với một cái lời thề nguyện, đó là cái bát này á như là một cái thước đo cho lời nguyện, thả nước dòng sông, nếu nó đi ngược lại dòng sông á thì điều đó có thể chứng tỏ rằng ngài có thể thành tựu được đạo quả. Và ngài tuyên bố rằng nếu tôi không thành được đạo quả thì dầu thịt nát xương tan cũng không bao giờ ngồi đứng dậy khỏi cái cầu bồ đề này. Thì tất cả những đó là những cái lòng tham hết á, nhưng mà lòng tham về chuyện thiền thức. Và nhờ cái lòng tham đó đó, ngài đã được thành tựu đạo quả. Dĩ nhiên là khi quá trình đi vào thiền quán rồi thì bỗng dưng lòng tham này sẽ được chuyển hóa từ từ đến độ nó không còn hiện hữu nữa. Vấn đề chính yếu là chỗ đó. Còn nếu chúng ta giả lập mà không tháo gỡ nó đi thì chính cái lòng tham đó trở thành một chướng ngại rất là lớn cho con đường hành trì. Cho nên là các thiền sư Miến Điện lưu ý chúng ta thì chúng ta cũng phải ghi nhớ, nhưng mà có thể vay mượn phương pháp mà Đức Phật đã làm thành công. Bởi vì nếu biết cách thì cái lòng tham tốt vẫn không đến nỗi là quá sai lầm đâu. Đức Phật dạy tiếp đó là chúng ta còn phải quán sát thêm, đó là xem tâm của mình có bị vào những cái tình huống, thí dụ như là sự tán loạn, nhỏ nhoi, ích kỷ, hữu hạn, loạn động, chưa được giải thoát, đang khống chế chinh phục bản chất cảm xúc và con người của mình hay không. Hay là mình đang sống trong một trạng thái đó lập, đó là tâm được nhiếp phục, tâm được hướng đại, tâm trở nên rất là vô thượng, tâm được yên tĩnh và tâm thoát khỏi tất cả mọi chướng ngại về tâm lý cảm xúc trong cuộc đời. Như vậy là Đức Phật dạy thêm chúng ta quán sát về năm cặp tính từ khác nhau. Tổng cộng lại là phương pháp quán tâm, chỉ là tâm á, bao gồm 8 cặp tính từ liên hệ đến bản chất của tâm. Cái cách quán tự như vậy dĩ nhiên là bỗng dưng nó sẽ tạo ra sự lựa chọn thích đáng ra. Đâu ai muốn mình trở thành người ích kỷ. Cứ nhìn thấy những người ích kỷ bị người khác khinh khi, hoặc là xã hội không có ca ngợi, thì bỗng dưng chúng ta không bao giờ muốn trở thành người đó. Rồi nhìn thấy những con người keo kiệt, chết một cách rất là khảm khốc, chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao chúng ta phải trở thành những con người đó. Những con người hy sinh, dấn thân, làm vật sự, không sanh nạnh, không ỷ lại, không tự hào, tự đắc, để lại biết bao nhiêu thành quả, giải thoát lạc lạc cho người khác. Cái so sánh như vậy, bỗng dưng chúng ta chọn lựa phần tích cực. Cho nên quán tâm như tâm, để thấy được cái dòng chảy và bản chất tính chất của tâm đang là tốt hay là xấu, tiêu cực hay là tích cực, thiện hay là không thiện. Và nhờ đó chúng ta sẽ thiết lập được chánh kiến, chánh trí ở trong lòng thực tại của tâm. Nói một cách khác là quán tâm như tâm chính là chúng ta thấy được sự vận hành của nó ngay trong thời điểm tâm đang được diễn ra. Bằng cách quán này đó, thì tất cả những bệnh đản trí, bệnh hay quên đó, sẽ được chữa trị và làm cho cái khả năng nhớ của chúng ta ngày càng nhiều, càng sâu, càng rộng. Hầu như tất cả các vị A-la-hán và nhất là Phật có được cái trí nhớ vô lượng, nhớ không chỉ kiếp này mà còn nhớ những cái kiếp xa xưa và quá khứ nữa. Mà kinh thường nói là nhớ được những cái nét đại cương cho đến những cái nét chi tiết về dòng tộc, họ hàng, danh tánh, con người, đời sống gia thất, những tình huống, tình trạng sinh hoạt của mình và những người khác, giống như chúng ta thấy những cái vân ở trong lòng bàn tay, thấy rõ một một gì đó mà không cần nhìn kính hiển vi, kính lúp gì cả, nhìn thấy rõ lắm. Như vậy là quán tâm như tâm á, sẽ giúp cho chúng ta phục hồi được khả năng của trí nhớ rất là tốt. Chúng ta thấy rõ được những cái đang được diễn ra như thế này, như thế kia. Các tổ Trung Hoa và Việt Nam về phương diện thiền đó, đã đề nghị chúng ta những phương pháp thực tập rất hay. Chẳng hạn như có một phương pháp mang tên là thiền tri vọng. Chúng ta nhận diện được những vọng tâm, cảm xúc tiêu cực đang diễn ra là chúng ta có thể chuyển hóa được nó. Nhìn là có thể chặn đứng được nó mấy mươi phần trăm mà. Mình nhìn thấy được rằng bàn tay mình đang đưa ra để lấy một cái sở hữu của người khác một cách phi pháp mà, thì bỗng dưng chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Cho nên là chúng ta đã chuyển hóa được cái nghiệp trộm cắp được 50%. Còn 50% còn lại là sự nỗ lực thay đổi thói quen. Bởi vì nhiều lúc cái bàn tay mà không có làm những chuyện đó cảm thấy nó ngứa, khó chịu, thì phải làm như là một phản ứng của quán tính tập khí. Do đó là 50% còn lại là phải nỗ lực đi, cái này mới cái là khó làm. Tôi nhìn thấy đó để dừng được lại được thì dễ lắm. Ví dụ như nếu chúng ta không tự nhìn thì người khác nhìn mình cũng không dám làm, không muốn cấp, và thấy người khác đang theo dõi là sao dám làm, thì bắt quả tù à. Cho nên là bản chất của cái nhìn á, cái quán á, đã làm cho chúng ta dừng được khá nhiều về những cái tính chất xấu diễn ra đối với tâm. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là cái còn lại đó là cái hành trì. Cho nên á, bản chất của chi vọng á, nó chỉ là một phương diện nhìn thấy những nét tiêu cực của con người đang diễn ra với các tính chất của tâm. Nó chỉ là một phần của phương pháp tu tập quán tâm như là tâm thôi. Và Đức Phật dạy tích cực lắm. Đức Phật dạy hãy quán luôn cả hai phương diện, chi vọng và chi chân. Cái vọng mình cũng phải biết và cái chân mình cũng phải biết. Cái tiêu cực mình phải rõ và cái tích cực mình cũng phải nắm. Bởi vì cái phương pháp thay thế rất là hay. Bây giờ mình biết vọng, muốn bỏ vọng mà không lấy cái chân để thay thế nó bằng cái chân á, thì bỏ bằng cách nào khó lắm. Như lần trước chúng tôi đã nói phương pháp đối trị đó, muốn bỏ hút thuốc lá phải ngậm kẹo, muốn bỏ uống rượu phải chích thuốc, muốn bỏ xì kẹo ma túy phải thay thế đó bằng cái chủ nghĩa lao động, làm việc là tích cực, đừng bao giờ để cho thân và tâm mình có được thời giờ dư dả. Thì từng từ dần dần mình sẽ quên đi những cái kia. Cho nên phương pháp quán tâm là tâm á, mình phải quán cả hai phương diện của nó. Biết cái chân cũng rất là tích cực. Ở đây chúng ta có thể lấy một cái tiêu chí của kinh Viên Giác rất là sâu sắc, rất là hay, rất là triết lý. Đó là tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Bốn chữ thôi hay vô cùng. Biết được huyễn đang diễn ra trong con người của mình thì bỗng dưng mình xa lìa được cái huyễn đó. Không cần phải tạo những cái công cụ, những phương pháp, những phương tiện để tháo gỡ nó. Bất tác phương tiện là không cần phải lập ra những phương tiện nhiều. Thấy nó là huyễn thì bỗng dưng cái huyễn nó không còn nữa. Mình biết rằng mình đang nằm mơ thì cái mơ đó không còn tác dụng. Ai mà đi khóc trong mơ phải không? Ví dụ mà nằm mơ thấy rằng là mình bị giật đồ, nhà mình bị đốt cháy, rồi người tin mình bị người khác chiếm đoạt. Nếu chúng ta không biết là mình là mơ đó, thì mình có thể nhỏ những giọt nước mắt làm cho mắt mình bị sưng múc lại, con người mình thụ động không muốn làm gì hết, thậm chí muốn tự tử nữa, nhưng mà biết rằng nó là mơ, ai mà đi bỏ công uổng sức rồi mà buồn cái chuyện không có. Cho nên truy huyễn tức ly là vậy đó, biết được huyễn là nó sẽ lìa được huyễn à. Và cái vế thứ hai kinh Vi Giác nói cũng rất là hay, đó là tri huyễn tức giác. Cứ nghĩ là biết được huyễn là cái trạng thái giác ngộ sẽ được xuất hiện, cái đó được gọi là chi chơn. Nó phải có vế thứ hai này, chứ còn nếu có biết huyễn không mà không biết cái vế đối lập của nó đó, thì con người sẽ mất phương hướng, bỏ cái xấu để rồi theo cái gì, không có định hướng được. Cho nên con người có thể chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng. Do đó cái phương pháp thường được đề ra trong kinh đó, chúng ta thấy là luôn luôn hay là phương pháp của các tổ. Theo nhận xét chủ quan của chúng tôi, vì các tổ đặt vào một pháp môn, cho nên nhắn vào một khía cạnh, đi vào cái sự chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó thôi, rồi bỏ những cái mà các tổ cho rằng không quan trọng. Mà Đức Phật thì không nghĩ vậy, cái nào nó cũng quan trọng hết trơn. Mỗi thứ cái mà cho không quan trọng có thể trở thành những công cụ hỗ trợ. Cho nên phải thực tập một phương pháp tương đối là nó bao gồm tổng quát hết đó, thì kết quả nó sẽ dễ dàng đạt được đối với chúng ta. Và cái câu cuối cùng ở trong kinh đó, đó là diệt vô tiệm thứ. Khi mình biết được mình đang bị huyễn chi phối, cái giọng khổ đang hoành hành, thì cảm giác hay là nhận thức tuệ giác xuất hiện. Và lúc bây giờ chúng ta không cần phải trải qua những cái trình tự 1, 2, 3, 4 như thế này nữa. Mà lúc đó chúng ta trở thành đốn ngộ và phát nhiên giải thoát. Cho nên tu tập phải gồm cả hai vế, biết phòng và biết chơn, biết huyễn và biết cái phi huyễn, chân thật, như thật, bất biến. Thì cái phương pháp quán tâm như tâm nó sẽ đạt được. Chúng ta có thể vay mượn một vài phương pháp hỗ trợ để giúp cho việc quán tâm như tâm được thành công. Chúng tôi tạm gọi phương pháp đó là phương pháp mà cắt cành và ngắt nhụy. Cắt cành là một cách thức chúng ta tỉa đi những cái cành nhánh không quan trọng để cho cái nhánh quan trọng được trở nên nổi bật. Ai đã từng làm cái nghề hoa kiển và vườn tược sẽ biết rõ về việc này. Nếu chúng ta để một cái cây phát triển một cách tự nhiên á, thì cây này có khuynh hướng là nó sẽ phát triển chiều cao. Ngày càng cao qua năm tháng thì chiều cao đó được nhân lớn. Nhưng mà nếu chúng ta cắt nhánh á, thì bỗng dưng á, là cái chiều cao này nó sẽ bị khựng lại. Và nó có thể, những cái nhánh nào quan trọng nó sẽ tỉa ra, nó tạo ra một cái phủ trực. Cái cách ngắt nhọn nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng tương tự. Cho nên là phương pháp quán tâm đó, chúng ta có thể liên tưởng đến cái phương pháp cắt cành và cắt ngọn. Để chi? Để cho những cái phần quan trọng nó được tập trung, được xoáy sâu hơn. Chứ còn nếu như tất cả mọi thứ chúng ta điều quán hết, ví dụ như là các cái cặp tính thường của tâm thì nhiều lắm, lớn nhỏ, rồi tốt xấu, cao thượng tiêu cực, dấn thân không dấn thân, nhiều quá đi thì mình sẽ khó tu được lắm. Cho nên Đức Phật dạy là tám cặp tính từ thôi, giống như là mình chừa lại tám nhánh, và mỗi một nhánh như vậy mình tạo thành một cái dáng thù à, thì như vậy cây đó trở thành cây kiển, cây bonsai vân vân. Và cái đó nó có giá trị, gốc càng to, nhánh xum xuê theo hình dáng thì cây đó có khả năng sẽ đạt được những cái phần thưởng của cuộc thi hơn là chúng ta để cây phát triển cách tự nhiên và ổn tượng. Thì quán tâm như là tâm cũng vậy đó. Chúng ta chọn lựa những cặp tính từ nào quan trọng, liên tưởng đến pháp môn tu, làm cho tâm mình được mở rộng, thoải mái, thư giãn, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thì nhấn mạnh cái đó để cho cái chuyện tu tập nó được diễn ra một cách tốt đẹp. Cái phần thứ tư đó là cái phần quán pháp chỉ là pháp. thường được gọi ở trong các phương pháp tu tập của Trung Hoa đó là quán pháp vô ngã, bởi vì bản chất của mọi sự vật hiện tượng là vô ngã. Cho nên chư tổ đã đề nghị các phương pháp mà chúng ta thấy trong tứ niệm xứ đã được tập trung vào một góc độ nào đó thôi, nó cũng có rất hiệu quả với một số người. Nhưng mà theo chúng tôi đề nghị là chúng ta nên học hết những phương pháp mà Đức Phật nêu ra thì nó hay hơn nhiều. Quán pháp chỉ được pháp, thường được dịch đó là quán pháp trên pháp hay là quán pháp trong pháp. Giống như lần trước chúng tôi đã nói, giới từ trên và trong không có nghĩa, mà quán mọi sự vật hiện tượng như nó là các sự vật hiện tượng. Dĩ nhiên là cái khái niệm pháp trong đây rất là đa nghĩa, chúng ta không nên hiểu theo kiểu là mọi sự vật hiện tượng, mà chỉ hiểu một cái vế của nó là đối tượng nhận thức của tâm. Pháp là đối tượng nhận thức, đối tượng tư duy, đối tượng phán đoán, vân vân. Hay là nó có thể được hiểu như là các ý niệm, sự hồi tưởng, ký ức, liên tưởng, mong cầu về một cái gì đó ở quá khứ hay là ở trong tương lai. Tất cả những cái đó đều là đối tượng nhận thức của tâm. Làm thế nào để chúng ta quán đối tượng nhận thức của tâm như là đối tượng nhận thức? Trên cơ sở đó vừa thoát tất cả mọi chấp thủ trong cuộc đời, an nhàn tự tại, an lạc lãnh thơi. Đây là một cái vấn đề rất là khó, bởi vì đối tượng nhận thức của tâm nó có thể bao gồm những cái chúng ta tư duy được, suy nghĩ được, đụng chạm được, xúc cảm được. Nhưng mà có những cái chúng ta không hề thấy, nghe, hiểu biết, nhưng mà nó vẫn được xem là đối tượng của tâm. Chẳng hạn như là các khái niệm rong rùa và sừng thỏ đó, là những khái niệm diễn tả cho những cái không có thật. Rùa làm gì có lông, thỏ làm gì có sừng, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được, vẫn tư duy được. Hoặc là những tình trạng chúng ta liên tưởng về các sự vật, ví dụ như là con người có 100 đầu, cái đầu chổng dưới đất, ví dụ như vậy, làm sao có chuyện đó, nhưng mà vẫn có thể liên tưởng được. Cho nên cái đối tượng của tâm rất phức tạp, nhiều lắm. Do đó nếu không biết cách chăm sóc nó đó, thì tâm của mình sẽ bị những đối tượng này nè lôi kéo, làm cho mình bị mất tập trung, hoang mang, rồi chạy theo các cái cảnh trạng và mất đi trạng thái an lạc của nó. Ở trong kinh đó, Đức Phật đưa ra có một số nhóm đối tượng căn bản. Thứ nhất đó là quán sát về năm thiền cái, tức là năm đối tượng cản trở bản chất của thiền định. Nhóm thứ hai đó là quán sát về năm uẩn, tức là năm nhóm nhân tính dưới góc độ của bốn diệu đế, có nghĩa là chúng ta thấy được bản chất của nó, nguyên nhân hành thành nó, rồi sự chấm dứt nó và con đường dẫn đến sự chấm dứt của dòng cảm xúc, của thân thể, của ý niệm hóa, của sự vận hành tâm lý và của nhận thức phân biệt. Rồi một nhóm khác nữa đó là sáu nội ngoại xứ, tức là sáu giác quan và sáu đối tượng nhận thức của các giác quan. Theo tình hướng thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là thông qua sự tiếp xúc của nó, loại phiền não nào trước đây chưa có bây giờ phát sanh, loại nào đã có rồi bây giờ được tăng trưởng, loại nào trước đây đã có bây giờ đã chấm dứt, không còn xuất hiện hay là tái phát trong tương lai. Chúng ta phải đặt nó dưới ba cái góc độ như thế này để chúng ta loại trừ từ từ những cái không cần thiết, không cần giữ lại. Một nhóm đối tượng khác đó là bảy giác chi, tức là bảy yếu tố đưa đến sự giác ngộ. Và chúng ta cũng phải rõ ràng nhận thức rằng là cái sự chánh niệm đang có mặt với mình hay là mình đang sống với thất niệm. Tương tự chúng ta áp dụng cho sự trạch pháp, tức là chọn chiếu pháp môn. Rồi sự tinh tấn, thái độ hoan hỷ, trạng thái khinh an, trạng thái yên tĩnh và sự buông xả, vân vân, cũng theo một cách thức tương tự. Cái nào đã có trước đây bây giờ được phát triển hay không, hoặc là trước đây chưa có bây giờ có mặt, còn bây giờ những cái đối lập với nó, trước đây đã có bây giờ được chấm dứt một cách trọn vẹn. Và cuối cùng đó là bốn thánh đế mà trước đây chúng ta đã học. Ở đây chúng ta sẽ phân tích nhiều vào năm thiền cái, bởi vì nó là đối tượng của tu tập rất quan trọng. Trước khi đi vào phần này thì chúng ta thử phân tích cái đối tượng nhận thức của một nhà thơ liên hệ đến mối tình tương tư một chiều. Đó là bài thơ của Thôi Hiệu, Thôi Hộ. Có một lần nhà thơ này đến một cái vùng có rất nhiều hoa đào được trồng. Anh ta viếng cảnh để làm thơ. Rồi sau đó khát nước quá, ghé vào một cái ngôi nhà, anh ta gõ cửa để xin nước. Mở cửa ra là một cô thiếu nữ rất là đẹp, xinh xắn, có một cái sắc đẹp mặn mà, duyên dáng, thâm kính. Ý tưởng và nội sâu, cái chiều sâu của đời sống nội tâm cô này rất là nhiều, đến độ anh này chết mất. Cô ta tặng nước, anh ta uống xong rồi phải đi thôi. Nhưng mà cái mối tình đó nó cứ len lỏi âm thầm, anh ta cứ liên tưởng đến hình ảnh cô nàng và mong rằng sẽ đến cái mùa hoa đào nở năm sau để đến đây để có cơ hội gặp được cô ta. Như vậy trong suốt một năm đó, đối tượng nhận thức của anh ta đó, và cũng như là cái chất xúc tác để cho ta có những cái sáng tác về văn học và thơ, chính là hình ảnh của cô nàng. Và anh ta đã để lại bằng một bài thơ. Bởi vì khi đến cái ngôi nhà đó, anh ta không còn thấy cô nàng nữa. Cửa kính then gài và sự nuối tiếc đó đã làm cho ta tức cảnh sanh tình với một bài thơ rất là hay. Đó là: Thứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sứ khứ, đào hoa y cụ tiếu đông phong. Bài thơ rất là tình tứ, hay lắm. Đó là cũng ở ngay cái cửa này, vào đúng cái ngày này và năm ngoái đó. Cái hình ảnh tương phản rất là đẹp giữa màu ửng đỏ của hoa đào sứ dược cổ và cái gương mặt ửng đỏ của cô nàng sống ở trong cái vùng khí lạnh đó, thì bỗng nhiên là cái màu đỏ là tự nhiên chứ không cần bằng son phấn. Hai màu đỏ này không biết cái nào trội hơn cái nào, nó tương phản qua lại. Cái nét đỏ hồng của đôi má của cô nàng đã làm cho nét hồng của hoa đào được tươi thắm hơn, và nét hồng của cô hoa đào dưới ánh sáng đã làm cho màu đỏ má hồng của cô này đẹp hơn nữa. Cái hình ảnh nó lung linh và nó làm cho anh ta cứ nhớ hoài ta. Nhưng mà bây giờ hoa đào vẫn còn nguyên, vẫn còn cười với gió đông, tức là gió mùa xuân thổi từ phương đông đến, nhưng mà hình ảnh, cái hình ảnh đẹp, cái ửng hồng đẹp của đôi má không còn son phấn đó, không còn nữa, đã đi đâu mất rồi. Như vậy là cái đó nó trở thành ấn tượng, đối tượng nhận thức của nhà thơ Thôi Hộ. Như vậy là khi nhà thơ thấy được cái chuyện đó bằng cách là quán cái tâm của mình, mặc dù ông ta không biết mình đang quán, ông ta nhìn thấy cái cảnh hoa đào đẹp của năm ngoái vẫn còn, gió vẫn thổi, thông vẫn reo, suối vẫn chảy, nhà vẫn còn nguyên, môi trường, điều kiện sinh hoạt, tất cả những cái mà năm ngoái ông thấy bây giờ vẫn có đó. Nhưng mà chỉ thiếu một cái mà ông ta cho là quan trọng nhất thôi, đó là thiếu cái gương mặt ánh hồng của cô nàng. Như vậy là đặt tâm mình theo dòng cảm xúc liên tưởng đến một cái nét đẹp đã không còn nữa đó, để làm cho ta trở nên quyến luyến, nuối tiếc, bồi hồi, khó chịu, đi đứng không yên. Và do đó cái dòng chảy của tâm sẽ bị không còn được yên tĩnh. Như vậy là quán tâm như là tâm, trước nhất nó là một cách thức đặt tâm mình ra theo một cái mặt bằng, một cái hình học mặt phẳng á, để mình thấy được các cái ngọn nách của nó, cảm xúc nó như thế nào, cái nhu cầu của nó là làm sao, sự thổn thức, cái niềm vui, nỗi buồn, vân vân, tất cả đặt nó ra hết, sẽ thấy rất rõ, giống như chúng ta nhìn thấy trên một bản đồ, để rồi chúng ta đừng để cho nó cuốn hút theo. Cái phương pháp quán như vậy đó mới có thể giúp cho mình đạt được cái hiệu quả của tu tập. Còn bằng không chạy theo nó rồi buồn về thơ thẳng, rồi thẳng thơ thì thế nào cũng bị thẳng thờ, thờ thẳng nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên là có rất nhiều người cũng đã từng bị những cái nét đẹp hồn nhiên vô tư đó chinh phục, mặc dù bên cạnh mình bây giờ đã có vợ hoặc là chồng rồi, nhưng mà cái kia không quên được. Cho nên lúc có nhiều người dùng hình ảnh mới để thay thế những hình cũ mà mình không thỏa mãn. Khi đó là cái mà chúng ta giữ lại những cái sạn ở trong tâm thông qua một đối tượng của quá khứ, hoặc là đang sống ở hiện tại nhưng mà mình không thỏa mãn cái này, mong cầu cho một cái đối tượng mới tương lai. Thì như vậy là chúng ta không biết được phương pháp quán tâm như là Phật với những đối tượng đang được diễn ra trong tâm. Chính vì thế mà hạnh phúc đang có mặt hiện tại chúng ta không nắm bắt được, mà chạy theo những cái vô không có, hoặc là ảo tưởng, ảo giác, hoặc là có được cái đó thì trả bằng những giá của khổ đau, chứ phải là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài cái khía cạnh của các thiền cái đã ảnh hưởng rất là tiêu cực đến dòng cảm xúc của tâm, mà Đức Phật nói như là một đối tượng của quán tưởng. Thứ nhất là lòng tham. Dĩ nhiên lòng tham này nó có thể được biểu đạt hay là xuất hiện với hai góc độ khác nhau. Thứ nhất đó là lòng tham của dục tính, của hưởng thụ khoái lạc, giác quan. Cái thứ hai đó là lòng tham hướng về ngũ dục lạc, mà hai truyền thống của Phật giáo Nam Tông Bắc Tông vốn quan niệm khác nhau. Ví dụ trong Bắc Tông á, thì ngũ dục được quan niệm đó là tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là tiền bạc, sắc á, là người khác giới phái, danh á, có nghĩa là tiếng thơm, danh dự, thực á, là ăn sung, tức là ăn sơn hào hải vị, những thứ ngon á, thùy là ngủ nhiều. Còn bên Phật giáo Nam Tông á, qua kinh Tạng Pali và nhất là kinh Trung Bộ á, thì năm đối tượng ngũ dục nó chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình thái, thanh là tất cả âm thanh, hương là mùi, vị là cái đáp ứng cho lưỡi của mình và sự tiếp xúc, là xúc chạm các giác quan. Thì năm đối tượng ngũ dục này đó rõ ràng nó bao hàm rộng hơn là cái của bên Phật giáo Đại Thừa nói. Bởi vì á, chúng ta cứ tưởng rằng là chỉ có cái đẹp nó mới thu hút mình. Thực ra hình thái có những cái rất xấu, nhưng mà cái đẹp nó thuộc về cái nhìn con mắt, cái nhìn của cảm xúc. Cho nên không có tiêu chí thế nào là đẹp và xấu, cứ hợp gu là trở thành đẹp, không hợp gu là xấu, vậy thôi. Còn cái chữ hương á thì không có nghĩa là mùi hương nước thơm, đâu phải đâu, mà là mùi. Mùi trong đó có mùi hôi, mùi thơm, mùi khó chịu, vậy mà người ta cũng thích nữa. Có nhiều người ra ngoài đường nghe cái mùi khói cảm thấy mê tích cụ lì. Có nhiều người phải thích cái mùi hôi nách của người nào đó mới được. Có nhiều người chỉ chịu cái loại nước thơm này, nước thơm nọ, chứ không chịu nước thơm khác. Cho nên phải hiểu mùi theo cái nghĩa là chung, tại vì nó liên hệ đến cái cảm xúc nghiệp của từng con người cụ thể. Và tương tự cái vị cũng vậy, vị ngọt, vị chua, vị đắng, chứ không phải chỉ có vị ngon không. Sự tiếp xúc cũng tương tự. Như vậy là khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta thấy rằng là cái lòng tham á, rất là khó ngừng, khó trị đó lắm. Bởi vì thời đại ngày nay á, phương tiện giải trí nó quá nhiều, mà hầu như là phim ảnh, rồi các phương tiện truyền thanh, truyền thông, TV, vân vân, đã làm cho cái khả năng dục tính con người ngày càng phát triển, và khả năng hưởng thụ con người ngày càng được lan rộng. Hầu như là cuộc đời này tán thưởng cái đó, khích lệ cái đó, và đương luật pháp bảo vệ những cái khuynh hướng hưởng thụ như vậy. Cho nên là tu trong thời hiện đại khó gấp trăm lần so với tu trong thời đại quá khứ. Cái phương tiện vật chất ít chừng nào thì dễ tu chừng đó, còn nhiều á thì hầu như chúng ta dễ bị cuốn hút theo lắm. Và người xuất gia cũng vậy, chứ không khéo thì mình cũng bị tất cả những dục lạc này đánh ngã một cách dễ dàng mà. Cho nên cái khó nhất là chuyển hóa lòng tham. Văn hóa độc hại của phương Tây tràn vào các nước của phương Đông, và làm cho gần như là những người phương Đông chạy theo, bắt chước. Xem những bộ phim của Mỹ, thấy những cảnh hưởng thụ, tưởng rằng là đời sống của họ sung sướng vậy, không làm gì cũng sống. Thực ra họ làm cực hơn chúng ta nhiều, làm nghiêm túc lắm, chứ không phải làm như mình đâu. Rồi bắt chước theo, rồi cuối cùng mình bị khổ. Hầu như là những model nào mới của Mỹ có ngày hôm trước ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn và Hà Nội, ngày hôm sau có liền. Mà trong khi đó những vùng còn lại, những liên bang còn lại cũng bị không hề biết đến chuyện này. Cho nên cái khả năng tiếp thu về cái xấu á của những nước nghèo khó nhanh hơn là tiếp thu cái tốt. Do đó lòng tham dễ được nhân rộng và cách thức tu tập rất là khó. Và Đức Phật dạy đó, để hạn chế lòng tham, quán được bản chất lòng tham, thì bỗng nhiên con người phải có nhu cầu gọi là truyền bá và huấn luyện với mình cái lòng tri túc, là ít ăn, ít mặc, ít ngủ. Ăn nhiều quá làm cho khẩu vị và hương, cái mùi vị trói buộc mình. Mặc nhiều quá trở nên sai xí và trói buộc, làm cho hao tốn tiền bạc. Ngủ nhiều quá thì sanh ra những chứng bệnh, là thường ngủ nhiều thì nó đòi hỏi dục tính. Mấy cái này nó hoạt động liên đới với nhau. Cho nên cái chủ nghĩa hưởng thụ đó và dục tính đó, là những anh bạn rất là thân, anh này có mặt thì bỗng duyên anh kia cũng xuất hiện, và ngược lại. Khi dứt được tham dục đó, thì con người mới có được điều kiện an trú vào phiền thứ nhất, đó là ly sanh hỷ dục, ly sanh hỷ lạc, tức là trạng thái hỷ lạc do chúng ta từ bỏ đối tượng tham dục mà có. Do đó đừng có nghe những cái tâm chỉ, nghe nói là nhất thượng thừa, tối thượng thiền, vĩ đại cao siêu, mình mừng, mình ham, nhào vô, không cần. Cứ làm thế nào để gột rửa những cái trạng thái tâm lý tiêu cực này nè. Dứt được cái lòng tham là chứng được sơ thiền nè. Và cái này ai cũng có thể làm được hết trơn á. Nó là những thước đo rất cụ thể, tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà làm không phải là chuyện bình thường đâu. Làm rất là nhiều, nhiều năm, thậm chí nhiều kiếp mới có thể đạt được. Cái thứ hai đó là chúng ta quán tưởng bản chất của lòng sân qua ba phương diện. Cái sân của thân bao gồm như là giết hại, tàn phá, đánh đập, phá phách, đỏ mặt, tía tai, phùng mang, trợn mắt, cung tai, múa chân, giẫm đạp, khua tiếng, vân vân. Tất cả những cái đó nó là biểu đạt của lòng sân, của cái thân sân. Và những cái này đó dễ dàng nhìn thấy được lắm. Một người chỉ cần uống rượu, mất sự kiềm chế là có thể bộc phát những cái lòng sân mà bình thường mình không có. Cho nên có nhiều chàng trai đó, mà nếu những cô gái không quá sắc kỹ á, thấy anh ta bảnh bao, nói ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương, mà không quan sát kỹ về cái này, khi cưới về rồi là ôm nợ vào trong nhà. Tại vì anh ta có cái bệnh là mỗi lần uống rượu vô là đập nhà, phá cửa, la lối, quát mắng, mà khi được khuyên á, đánh đập luôn cả vợ. Trong xã hội nhiều lắm, và hầu như là 70% các cuộc ly dị ở Việt Nam, theo chúng tôi đọc được trên báo á, do vì người chồng bị chứng nghiện rượu mà ra. Bởi vì lòng sân xuất hiện nhiều quá, hạnh phúc không còn nữa. Lòng sân đó có thể được thể hiện qua lời nói, ví dụ như là sự la lối, sự lớn tiếng, sự chửi bới, mắng nhiếc quyền rủa, lời nói độc địa, lời nói thô tục, chửi bới, chửi thề, lời đai nghiến, gan giọng, vân vân. Hoặc là nói chu lưỡi, nói mà kéo, gọi là thể hiện cái ngữ điệu đó, mày có chừng chết chứ tao đó nha. Tất cả cái đó thuộc cái sân của cái miệng ghê gớm lắm. Chừng nghe lời một câu đó rồi về ngủ không được. Nhưng mà cái này và cái sân của tăng vẫn dễ dàng bỏ được lắm. Cái sân của ý mới khó, bởi vì nó là trạng thái tâm lý bực bội, hay là sự thù hằn, hiềm khích, ác cảm, ganh ghét, đố kỵ, bất mãn, tức tối, khó chịu, gay gắt, xúc phạm, xích thượng hay là thái độ khinh thường. Tất cả những thứ đó đều là con cháu dòng họ bà con cô bác của sân hết. Và những anh thứ này đều có ô dù trụ giặc hết. Được che chở rất là kỹ. Để che chở bởi sĩ diện, bởi sự ngoại giao, bởi sự khéo léo của con người. Cho nên sự khôn ngoan ở chỗ che đậy những thứ đó không phải là khôn ngoan theo tinh thần mà Đức Phật muốn. Mà Đức Phật dạy là một con người được khôn ngoan là một người nhận diện được mặt mũi như thế này, đừng bao giờ nuông chiều nó, phải chuyển qua nó theo một cách tích cực, để gì? Để mình không bao giờ gọi là có những lòng sân chìm ở bên trong, như là những cái hoạt dụng thầm kín. Bởi vì cái này nó là cái nguồn gốc làm phát sinh ra cái sân của thân và cái sân của lời nói. Để tu tập thì Đức Phật dạy là chúng ta phải quán từ bi, quán hỷ xả, quán buông bỏ, vân vân, thì mới có thể chuyển hóa được lòng sân. Phiền não thứ ba cũng khá nguy hiểm, bởi vì anh này á, nó có hai phương diện, đó là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm á, có thể hiểu như là trạng thái hôn mê, không tỉnh táo, thiếu sáng suốt, dễ bị dụ dỗ, dễ bị mê hoặc, dễ tin, dễ bị thơ miên, hay là dễ bị gọi là chinh phục, vân vân. Những trạng thái như vậy đều là phản ánh được bản chất của hôn trầm. Trạng thái hôn trầm làm cho tâm con người không còn được sáng suốt, và do đó lý tưởng và pháp môn hành trì sẽ khó bao giờ theo đuổi một cách bền bỉ được lắm. Và nó là nguyên nhân dẫn khởi đến trạng thái ngủ. Mặc dù chúng ta vẫn biết trước giấc ngủ như là một nhu cầu sinh học, thiếu ngủ quá thì chúng ta khó có sức khỏe, dẫn đến sự căng thần kinh, hay là hồi hộp, lo âu, thất thỏm, vân vân, có thể dẫn đến những chứng bệnh tăng sông máu, nhiều thứ lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là chúng ta phải có phương pháp, đó là tạo chất liệu chánh niệm ở trong trạng thái ngủ và nghỉ, thì chúng ta sẽ thấy được là cái nhu cầu của nó không quá mức như chúng ta tưởng đâu. Có nhiều người nghĩ rằng là hãy ngủ một ngày 8 tiếng, tức là 1/3, thì sức khỏe mới được đảm bảo. Như vậy theo phương pháp này, theo cách thức mà các nhà bác sĩ trên thế giới đề nghị đó, thì hầu như là suốt cuộc đời của con người đó, người ta đã dành cho chuyện nghỉ là hết 1/3 cuộc đời đó. Nếu mà chúng ta tính đến chừng đó thì chúng ta thấy nó uổng ích vô cùng, phải không ạ? Có nhiều người ngủ hơn 8 tiếng nào, nhất là những người làm việc về cả đêm á, kiểu như ngủ cả ban ngày, bởi vì cái sự ngủ đó mang theo trạng thái giả dưỡi khó chịu, nó đi ngược lại cái sinh học của cơ thể về âm và dương ngày và đêm. Cho nên ngủ nhiều về ban ngày vẫn không tốt, ngủ vào ban đêm, ngủ sớm dậy sớm tốt hơn. Như vậy làm thế nào để cái nhu cầu ngủ đó nó giảm đi mà vẫn có được trạng thái tỉnh táo, không rơi vào hôn trầm? Thì Đức Phật dạy đó là đừng bao giờ tạo những cơn mơ trong giấc ngủ. Đừng bao giờ mang theo những niềm hy vọng, những nỗi lo buồn, bực tức, sầu thương hay là hạnh phúc trước khi ngủ. Mang theo cái đó thì không bao giờ chúng ta ngủ được đó. Cho nên trước khi ngủ thì tập cái phương pháp quán thân, đặc biệt là những bài tập về hơi thở, ra vào sự an tịnh, trạng thái hỷ lạc toàn thân, trạng thái hạnh phúc sung sướng. Mình cứ nhớ đến chừng đó các vấn đề và động tác đó thôi, thì bỗng dưng cái bệnh mất ngủ sẽ được chinh phục. Chúng ta không cần phải tốn tiền uống thuốc, bởi vì uống thuốc nó là dạng ức chế, tức là làm cho chúng ta quên đi và ngủ, và do đó bộ nhớ bị giảm, và sau này thiếu thuốc đó, thì cái cơn mất ngủ sẽ nhiều hơn. Do đó nhà Phật dạy chúng ta đó là để tránh cái trạng thái thùy miên và hôn trầm đó, là giữ chánh niệm trong lúc thức và chánh niệm trước khi ngủ và trong khi ngủ. Trạng thái ngủ mà không có giấc mơ, một ngày ngủ 2-3 tiếng vẫn khỏe mạnh, đó là tình huống của Đức Phật. Ngày ngủ một ngày có 2 giờ thôi à, mà vẫn khỏe, sống thọ đến 80 tuổi rồi. Mà nhiều vị thiền sư cũng vậy thôi. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta giữ hơi thở, tạo ra khí lực, rồi có chánh niệm, thì hầu như là sự thư giãn và cái dưỡng khí cho các tế bào của thể chất, cũng như là dưỡng khí cho sự sống của tinh thần, nó được phát huy đến mức tối đa. Vì vậy đó là chúng ta sẽ bớt ngủ đi. Và Đức Phật dạy nữa, đó là đừng có sử dụng những phương pháp cực đoan. Ví dụ như là ngày xưa đó, trước khi đi thi hay trong quá trình ôn thi đó, là những người thư sinh bạch diện này làm những phương pháp rất là khắc khổ. Ví dụ như là để cái dùi kế bên cái cổ gạt qua một cái là nó đâm liền, sợ không ngủ. Hoặc là bên cạnh chinh của mình nó có những cái dụng cụ để nhắc mình. Ví dụ như là một cái gì đó rất là nóng, ngã qua một cái là bị phỏng. Những phương pháp đó là những phương pháp rất là tiêu cực, hành hạ thân thể và vẫn không thể nào tạo được trạng thái gọi là tỉnh thức được. Hay nói cái khác là nó bị ức chế, dùng cưỡng lực của lòng sân để tạo ra cái trạng thái sáng suốt là chuyện không thể được, bởi vì lòng sân bản chất của nó tạo ra sự phi sáng suốt và hôn trầm. Cho nên chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp mà Đức Phật dạy, đó là chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của con heo, con cá. Cứ liên tưởng thôi, là bỗng nhiên chúng ta phải chọn con cá không chọn con heo. Tại vì con heo rất là mập, phải không? ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi thức dậy xong rồi tắm, tắm xong rồi ăn, ăn ngủ, cứ như đó thôi, cứ lẳng quẩn lẳng quẩn rồi trở thành miếng mồi ngon cho con người hết, không có giá trị gì. Trong khi đó con cá đó, trong lúc ngủ vẫn mở mắt trao tráo, ngủ rất ít, trong lúc ngủ hai cái bàn nó vẫn vẫy, cho nên là mỗi một động tác của một con vật lớn hơn nó vẫy vẫy thôi là nó có thể cảm nhận được liền, từ đó nó tẩu thoát được liền. Cho nên trong trạng thái tỉnh thức đó, con người có thể thoát được những nguy khốn và tạo được sự an ninh lâu dài. Cái tình huống thứ tư mà chúng ta cần phải quán niệm về đối tượng của tâm đó là sự trạo cử. Một số bản chữ Hán đọc là điệu cử, hay đây là hai cái từ đọc trại âm mà thôi. Điệu cử nó có thể gồm ba trạng thái. Thứ nhất là về thân, đó là trạng thái đứng ngồi không yên, thân thể lăng xăng, tay chân thoải mái, mắt láo liên láo địa, cử chỉ dội vàng, đi nhanh như là ma rượt, nói nhanh, nói không để cho người ta nói, vân vân. Hoặc là chúng ta đi theo kiểu thời trang á, đi ẹo qua ẹo lại, uống tới uống lui. Hoặc là chúng ta có thể vừa vươn vai múa tay múa chân, ngồi nhúng đuôi nhúng chân nhịp đùi, hay là chéo cẳng ngõm nằm quát tay trên trán, vân vân. Tất cả những cái đó đều là trạng thái điều cử của thân về phương diện vận động. Và cái này nó làm cho con người mất đi trạng thái trang nghiêm, hoài nghi tư cách, thế hạnh, làm cho mình trở thành một người, người ta có thể hiểu lầm rằng mình là người lẳng lơ, hoặc là người hãnh diện, người tự hào. Tâm lý học hiện đại giúp chúng ta cái cách nhìn, ví dụ chúng ta chỉ cần quan sát thôi, người nào đó mà vừa đi vừa chạy, vừa ca vừa múa rồi nọ, thì những người này cảm xúc dâng trào mạnh lắm, kiểu gọi là những người khó thể tin tưởng được lắm. Mà đúng thật như vậy. Hoặc là cái người nào đó mà vào trong mắng quán, ngồi ăn cơm uống nước mà đi tìm cái bàn nào ở góc kẹt, rồi ngồi hai chân là thọt ra ngoài sau, cái chân ngoài sau á, thọt ngoài sau, hai tay khoanh lại, mặt không ngước lên, thì mình biết rằng cái người đó là cái người sống nội tại lớn lắm, và có một cái mặc cảm hay là thiếu tự tin, hay là không muốn ai quan sát dòm ngó để ý để tới mình hết trơn. Nhìn vào cái cách biểu đạt thông thường, nếu người đó không có gắn gượng á, họ làm cách tự nhiên, là chúng ta có thể biết được tánh tình của những người này như thế nào. Tất cả những cái đó theo tinh thần nhà Phật đều là trạng thái điều cử, trạo cử hết á, dầu là lăng xăng hay là cố gắng làm gượng gạo để cho mình được bình tĩnh, được chán ăn, đều là điều cử. Thí dụ rung quá mình cầm cái gì cho này để cho nó bình tĩnh lại, cầm thế vậy là điều cử. Cái đó không phải là trạng thái của thiền định đâu. Trạng thái thứ hai đó là cái điều cử, nó thuộc về sự dao động nhúc nhích của thân thể trong lúc chúng ta ngồi thiền. Ví dụ như cảm giác tê nó xuất hiện ở cái chân, chúng ta dùng hai cái tay khều khều bấm quyệt ấn dây nó, thì cái đó cũng là điều cử. Hoặc là chúng ta lắc tới lắc lui, buồn ngủ quá phải tới lui như thế này để cho nó không có ngủ, hay giả bộ nghiêng qua vậy để cho nó thư giãn, thì cái đó cũng là điều cử. Lúc đầu chúng ta thấy làm như đó nó có tác dụng, đó là cái trạng thái uể oải mỏi mệt nó sẽ được thư giãn, và cái con đường đi vào thiền định nó sẽ được diễn ra dễ hơn. Nhưng mà về sau á, về lâu về dài thì nó lại không tốt. Cho nên Đức Phật nói là hãy quên cảm giác, thì trạng thái tê nhất khó chịu nó sẽ tự động nó biến mất. Là phương pháp quên đi thực tại cảm xúc khó chịu thì cảm xúc đó không có mặt, chứ đừng cố gắng mà lại. Quý vị có thể quan sát các nhà sư Tây Tạng mới làm thuyết pháp, hay là ngồi có thể lắc tới lắc luôn vậy nào, hoặc là xoay qua xoay lại vậy. Nhiều người hỏi thì được các vị trả lời là bởi vì mật tông á, chú trọng đến ba phương diện là thân mật, khẩu mật, ý mật. Ý mật đó là mình để cho cái mật nó tồn tại trong dòng cảm xúc của tâm. Khẩu mật đó là miệng phải tụng như thần chú luôn luôn. Thân mật đó là tay phải cầm chuỗi lần, cứ đây phối hợp một cách rất là đồng điệu, án mê đi bắt vào, án mê đi bắt vào, cứ làm liên tục như vậy thôi. Cho nên người ta nói là phải để cho cái thân hòa đồng, ngoài cái chuyện tay lần như thế này và vận chuyển như thế này để cho nó đồng điệu luôn, mình cảm thấy hạnh phúc ăn vui vô cùng trong lúc mình làm vậy. Nhưng thực ra theo chúng tôi nó có thể nó có nguồn gốc từ sự hiểu lầm. Thân mật á là phải là yên tĩnh tuyệt đối thì nó mới đúng. Tại sao nó có sự vận chuyển của thân đối với những người lạc ma Tây Tạng? Là bởi vì xứ đó là xứ tuyết, quanh năm lạnh lắm. Ngồi thiền á mà lúc mà cái nội lực khí cậu không có đó, là thiếu sự chú tâm chút xíu là mình có thể bị cái cơn lạnh của tuyết nó chinh phục. Cho nên cái cách thức như thế này có thể tạo thành nhiệt lượng, làm cho mình khỏi bị hôn trầm, khỏi bị lạnh, khỏi bị cống, khỏi bị những bệnh xương khớp vân vân. Chứ phải làm thế này là mật đâu, thân mật phải là trạng thái bất động, không cử động, không nhúc nhích của tâm. Tức là phải có được cái không trạo cử của thân trong lúc ngồi thiền thì cái đó mới gọi là thân mật. Trường hợp thứ ba đó, đó là trạng thái trạo cử của tâm, tức là tính tò mò. Rất nhiều người trong chúng ta có cái tật này, dòm để ý địa tướng. Ví dụ trong nhà có một cái điện thoại ha, rồi con của mình gọi điện thoại cho ai là mình gắn thêm cái đường thoại phụ mà không cho nó biết nghe coi nó nói gì chứ không. Nói mà cái chuyện gì mà mình không thích là ngày hôm sau nạt liền, thì cái đó là tính tò mò. Hoặc là canh người ta đi mở tủ ra trong này có cái gì, mấy bộ đồ, mấy đồ trang sức phẩm, tiền bạc, ví, túi, vân vân, tất cả cái đó là tánh tò mò, nó thuộc về trạng thái điệu cử hay là trạo cử của tâm. Tức là tâm của mình không bao giờ yên, cứ lăng xăng dao động, dòm ngó để lệ tứ, bất an và muốn làm đủ thứ. Mà cái nặng nhất là cái muốn làm đủ thứ, tức là cùng một lúc mình muốn hết chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện D, không muốn bỏ gì hết trơn. Ở trong nhà chùa thường có cái từ đó là thích đủ thứ. Tức là dù cái vị tu sĩ nào mà muốn làm nhiều thứ quá đó, ta gọi là thích đủ thứ, tại vì thích đó, là viết tắt của Thích Ca. À, Thích Ca Tử, tức là đệ tử Phật Thích Ca. Nhìn vào chữ thích là biết là tu sĩ. Mà nếu người đó không có giữ được trạng thái bất động của tâm, mà cứ bị trạo cử của tâm, thì người đó được gọi là người thích đủ thứ. Các Phật tử cũng phải lưu tâm chuyện đó. Thì cái đó là cái phương pháp tu tập. Dĩ nhiên là đừng bao giờ có dùng cưỡng lực gồng lại cho cái thân, đừng có rung qua rung tới rung lui. Mà càng ghi chặt như thế đó thì cái điều cử của tâm nó càng xuất hiện. Cứ để cho nó trạng thái mềm mại mà bất động, thư giãn nhẹ nhàng tự nhiên đó, tập viết nó được. Cuối cùng đó là nghi hoặc, bao gồm tất cả là hai tình huống khác nhau. Thứ nhất, nó có thể liên hệ đến trạng thái hoang mang, thái độ do dự, tính cách thiếu dứt khoát hay là thiếu dứt khoát, dễ bị tác động, dễ thay đổi, mất phương hướng, mất lý tưởng, hay là không có lòng kiên định, sớm nắng chiều mưa, ba chìm bảy nổi tám lên đó. Tất cả cái đó đều liên hệ và thuộc về bản chất của trạng thái nghi hoặc. Tức là chúng ta phải quan sát thật kỹ về bản chất của những thứ này, bởi vì cái đó nó làm cho chúng ta không bao giờ đi bền bỉ với pháp môn mà mình đang tu, không bao giờ cảm thấy an lạc với những gì mình đang có, cứ trố mắt mà nhìn so sánh người khác, cho nên khổ đau có mặt với mình hoài. Cái tình huống thứ hai đó là đối tượng của nghi có thể bao gồm, ví dụ như chúng ta không tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ bằng khả năng tự lập của phương pháp thiền và chuyển hóa các tâm lý xấu và tiêu cực, và chúng ta nghĩ rằng là Ngài là một đấng thần linh có thể ban phước giáng họa, đó cũng là trạng thái nghi hoặc. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng chỉ cần niệm Ngài một câu thôi, tội chúng ta có thể tiêu diệt vô lượng, phước tăng trưởng vô cùng, cái đó cũng thuộc về lòng nghi hoặc. Đừng tưởng rằng tin Phật theo kiểu đó là có chánh tín, là không có. Hoặc là chúng ta có thể tin giáo pháp chỉ là một cái phương pháp để thư giãn thôi, thì cái đó cũng là lòng nghi hoặc. Chúng ta phải hiểu rằng giáo pháp như là một tấm bản đồ, là một khả năng chuyển hóa các khổ đau của tâm, của thân, giải quyết tất cả những vấn đề nỗi khổ niềm đau của con người, giúp cho mình được an vui hạnh phúc cách lâu dài và bền bỉ. Tin như vậy thì lòng do dự và là cái niềm tin thiếu chánh pháp á, nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Tương tự, chúng ta cũng phải tin rằng là những vị xuất gia có động cơ, có lý tưởng, chính là những con người mà mình có thể nương tựa gửi gắm tình cảm được. chứ phải là đến vì cái đó vì tình cảm, vì ai vua, hoặc là tạo ra chủ nghĩa bè phái phân vân. Thì như vậy là đối tượng của sự do dự á, có thể là tam bảo, có thể là pháp môn, có thể là người bạn, có thể là người thân, bất cứ cái gì, tất cả cái đó đều là do dự hết á. Cho nên để sống vui, sống đẹp á, sống hạnh phúc á, chúng ta phải tạo niềm tin cho mình và tạo niềm tin cho người khác. Tin tưởng người khác là cách thức làm cho người đó phát huy được tiềm năng lớn của mình. Mình nói rằng là con à, cha và mẹ tin con trong kỳ thi tuyển sinh này con sẽ đậu xuất sắc, đậu thủ khoa. Thì bỗng dưng người đó hầu như là có thêm được một cái nguồn năng lượng mới mạnh lắm, cố gắng làm thế nào để mình đậu được. Rồi trước khi đi thi mình coi chừng ở nhà, kỳ này mày bị rớt một cái là cho mình nghỉ luôn á, cho mà đi là chăn trâu, trời ơi, tát một gáo nước lạnh vô thì nó mất hết tất cả niềm tin. Như vậy là cảm thấy nghi ngờ có thể xuất hiện dễ dàng lắm. Do đó là mỗi một lời nói, cách ứng xử của chúng ta thôi, thiếu thiếu sự kiểm soát của trí tuệ thôi, làm cho người kia mất phương hướng đi, lầm liên hoặc bắt đầu xuất hiện. Như vậy là khi chúng ta quan sát về lòng tham, lòng sân, trạng thái hôn trầm thùy miên, cạo cử và nghi hoặc á, thì bỗng dưng chúng ta phát huy được gọi là hai đức tính rất là tốt, cấu thành con người của sự giác ngộ, đó là đạo đức. Thì chúng ta dứt được lòng tham ái và lòng sân, chúng ta có đạo đức của một bậc thánh. Khi chúng ta không còn sự hôn trầm, sự say sưa mê man bởi những dục lạc, và không còn những nghi hoặc, và từ đó trạng thái chúng ta rất là định tĩnh, an bình, hạnh phúc, thảnh thơi, từ đó chúng ta là con người có tự giác. Cho nên đừng tưởng rằng là tu về năm cái phương pháp quán tưởng liên hệ đến ngũ triền cái là không quan trọng đâu. Dứt được hôn trầm, dứt được trạo cử thôi là chúng ta đã có được cái định sanh hỷ lạc, tức là thiền thứ hai, cảnh giới thiền thứ hai. Cho nên cứ tập tu đi, tập tu lấy những cái này làm thước đo, dứt được cái đó một cách tuyệt đối là chúng ta trở thành những con người đang chứng được thánh quả. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là giải quyết hết tất cả vấn đề đâu. Có trực chỉ, có kiến tánh đi nữa cũng phải khởi tu bằng những cái này thôi à, không bao giờ có chuyện mà kiến tánh thành Phật đâu. Tại vì nếu kiến tánh thành Phật, có lẽ là trong lịch sử Trung Hoa đã có mấy ngàn vị Phật à, mà theo Đức Phật nói trong một thời chỉ có một vị Phật duy nhất mà thôi. Có nhiều Bồ Tát, có nhiều A-la-hán, có nhiều thành văn, có nhiều duyên giác, nhưng chỉ có một Đức Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu tông chỉ thiền của Trung Hoa và Nhật Bản á, mà tính chất phương tiện giáo dục và khuyến tấn rất là cao. Chứ đừng nghĩ rằng là mình kiến tánh rồi mình thành Phật thì cái lòng tăng thượng mạng chưa chứng mà cho đã chứng, giống như là một số hành giả trong kinh Pháp Hoa nghe Đức Phật nói và Nhất Phật Thừa đứng dậy nói rằng là ông già Thích Ca lúc này cũng già quá rồi, ông nói lẩm cẩm nghe chi nữa. Cái đó là tăng thượng mạng, nghĩ rằng mình đã đạt được một thực chế mình chưa đạt được. Do đó đó là cái cách tu quán tâm như là tâm với những đối tượng của nó rất là cần thiết. Và dĩ nhiên lúc nào Đức Phật cũng đặt ra chúng ta là có những đối tượng xấu và những đối tượng tốt, chúng ta cũng phải quán tưởng hết. Năm triền cái là những đối tượng xấu, rồi phát giác chi, tứ diệu đế, vân vân, hay là sáu nội xứ, hay là ngũ thu uẩn, đó là những đối tượng tốt để chúng ta quan sát. Lúc nào Đức Phật cũng dạy chúng ta hai cái để cho ta chọn một, bỏ một, loại trừ bằng cách đối trị, và như vậy thì kết quả sẽ đạt được. Đức Phật đã đúc kết bài kinh này bằng một câu khẳng định, đó là các vị đừng tưởng rằng phải tu tập cả một cuộc đời mới có thể chứng đắc được những gì mà chúng ta tôi vừa nói, tức là Như Lai nói. Mà trên thực tế Đức Phật nói là có thể 7 năm, thậm chí là 7 tháng, thậm chí là 7 ngày, 7 giờ, 7 giây, nói chung là cái tâm lượng tu tập và phương pháp tu tập đúng cách đó, có thể rút ngắn được thời gian hành trì. Do đó đừng bao giờ chán nản thất vọng rằng nói là cái con đường hành trì này nó dài đằng đẵng, nó cao xa và mình không bao giờ đạt được, nắm bắt được đâu. Nghĩ như vậy là cái tiềm năng Phật tính sẽ không bao giờ phát huy được. Nói tóm lại là bài kinh này là một bài kinh rất quan trọng, dạy chúng ta về phương pháp thiền quán rất căn bản, và trên nền tảng này tất cả truyền thống thiền từ xưa đến nay của Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam đã được thiết lập. Mặc dầu các tổ Trung Hoa và Nhật Bản đã nói rằng là Như Lai thiền, tức là thiền tứ niệm xứ, là thiền sơ cơ, còn tổ sư thiền là thiền số 1, number 1, chúng ta cũng được tin. Bởi vì con đường giác ngộ giải thoát nó bắt nguồn từ những phương pháp thực tập như thế này thôi, chứ không phải là triết lý, mà là hành trì. Những hành trì rất căn bản, rất nhẹ nhàng, cứ tháo gỡ phiền não, lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng nghi hoặc, thái độ hôn trầm trì miên, đố kỵ, tháo gỡ hết tất cả những thứ đó là chúng ta chứng được giác ngộ giải thoát thôi. Có kiến tánh mà không tháo gỡ cái này thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên đừng đặt quan trọng phương pháp nào là tối thượng thừa, tối thượng thiền hay là trung thiền, đại thiền, tiểu thiền, không quan trọng. Mà quan trọng là nội dung chuyển hóa của những pháp thiền nêu ra là cái gì. Nếu nó liên hệ đến những điều mà Đức Phật đã trình bày trong kinh, chúng ta biết rằng đó là phương pháp tốt, phương pháp có khả năng chuyển hóa tốt. Chúng ta nên hành trì một cách tuyệt đối, với lòng tin bắt đầu thì có được kết quả. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta cần lưu tâm đó, đó là con đường chuyển hóa qua thiền định của tứ niệm xứ đặt trên hai cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất tức là chúng ta quan sát với tuệ tri và duy lý tức ý rằng bản chất của thân thể này qua những động tác, lời nói, việc làm, cử chỉ, điệu bộ của nó đó, như nó đang là đó. Tương tự cho cảm xúc, tương tự cho tâm và tương tự cho đối tượng của tâm. Và cái góc độ thứ hai quan trọng hơn đó, bên cạnh đó là chúng ta một mặt đừng can thiệp ý thức chủ quan vào trong bản chất diễn ra của chúng đang là, để không tạo những cản lực, cưỡng lực. Bởi vì cái cưỡng lực đó có thể làm cho con người phát khởi lòng sân hay là căng thẳng, và do đó mất định hướng, có thể bỏ cuộc bởi vì thấy nó mỏi mệt quá. Mà để cho cái sự lựa chọn nó diễn ra một cách tự nhiên, dưới dạng thức là vô thức, bỗng nhiên là có sự lựa chọn và tự điều chỉnh thôi. Một con đường rất tích cực để bỏ những con đường tiêu cực, đó là phương pháp thiền quán mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Ở đây có một câu hỏi dài quá, chúng tôi đọc một phần thôi. Xin thầy giải thích, khi chết sau 49 ngày phần hồn phải đi vào cảnh giới tốt hay là xấu do mình còn sống gây ra? Còn phần thể xác thì có liên quan gì đến phần hồn đã đi thọ nghiệp hay không? Câu hỏi liên hệ đó là: vậy thất cổ cửu huyền là gì? Là bảy đời mà chúng ta có liên hệ gì hay không? Trước nhất về câu hỏi thứ nhất đó là sau khi chết, nó theo kinh điển của Bali thì ngay cái dây mà con người qua đời, lúc đó sự tái sanh được diễn ra. Và kinh tạng Bali đưa một ví dụ, chúng ta cầm một cái nấm đậu xanh ở trên tay, hắt lên một cái, thì ngay cái giờ khắc mà hạt đậu xanh rời khỏi lòng bàn tay của mình, nó phải có chỗ để rơi. Chỗ rơi đó trước nhất là trong không gian, kế đến là một mặt phẳng nào đó mà nó có một cái điểm để rớt xuống theo lực hút của trái đất. Như vậy là trong một tích tắc của sanh và tử thì con người đi tái sanh liền. Còn trong kinh điển Đại Thừa thì lại nói rằng là bởi vì nó có những cái tình huống mà chúng ta không tìm được nghiệp cảm tương ứng của người mà sau này chúng ta là con của một người cha người mẹ nào đó, cho nên sự ra đi đó nó sẽ bị khập khiễng, nó trở ngại. Cái trở ngại đó có thể tạo ra sự sảy thai, sự phá thai, hay là sanh ra rồi chết. Như vậy là trạng thái đó là trạng thái nó tạo ra một khoảng thời gian để giúp cho cái nghiệp cảm này tìm kiếm một gia đình thích hợp về họ hàng nghiệp với nhau. Đó là chưa nói đến tình trạng ví dụ như là cái nơi nghiệp cảm tương ứng đó cha và mẹ của mình không hề có sự quan hệ giới tính, hoặc là quan hệ trong những ngày tháng không hề tạo ra thai nhi được, như là kinh Trung Bộ đã nói. Cho nên nó phải có những tình huống, đó là tuần thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ bảy. Dĩ nhiên là kinh Đại Thừa thì không nói bảy tuần cụ thể như vậy, nhưng mà luận câu xá đã tạo ra và xác định được là cái tuần thứ nhất thì trạng thái của hương linh như thế nào, ra làm sao, tại sao chúng ta phải cúng khất. Tại vì cúng khất như vậy là chúng ta hỗ trợ rất là nhiều. Về sau này đó thì Phật giáo Tây Tạng đã nhân rộng pháp môn này trở thành học thuyết Ba Đô. Học thuyết này rất là hay, khi nào có thời giờ thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Và nó có một cái phương pháp tu tập rất là kỹ lưỡng, huấn luyện dòng chảy cảm xúc của hương linh trong tuần thứ nhất thế nào, thứ hai cho đến tuần thứ bảy, để cho người đó không còn chấp trước về cảm xúc, về thân, về sở hữu tài sản, về những gì mình đã có, ra đi một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thì đó là hai quan điểm rất là khác nhau. Dĩ nhiên trong nhà Phật không gọi là cái phần hồn, mà gọi là thức tái sanh, thức tái tục. Tại sao dùng gọi là hồn? Bởi vì hồn là một khái niệm của các tôn giáo hữu thần. Khái niệm hồn liên hệ đến sự trường tồn bất biến, và bất biến này được các tôn giáo hữu thần vẽ ra theo hai cảnh giới. Một là xuống quả ngục đời đời nếu người đó là người không tin vào Chúa, tạo những nghiệp gắn liền với tội tổ tông. Thứ hai là trở về thiên đường hưởng phúc đời đời, hưởng nhà Đức Chúa nếu người đó là người tin Chúa, làm việc lành, vân vân. Không có sự thay đổi, cứ như đó thôi. Bất biến sau khi qua đời rồi chỉ có hai tình huống xảy ra chứ không có tình huống thứ ba. Thì cái phần gọi là linh hồn đó là cái trường tồn không thay đổi. Nhưng mà nhà Phật nói là không có gì là trường tồn bất biến. Dòng cảm xúc cũng vậy, tâm tái sanh cũng vậy. Nó thay đổi liên tục, liên hệ đến môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chế độ giáo dục, con người, giao tế, vân vân, làm cho người đó không còn là người đó của hôm qua, thậm chí không còn người đó của cái giờ phút trước, giây phút trước thôi. Thay đổi liên tục. Nhưng mà cái sự thay đổi này không làm cho người đó trở thành người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Cho nên gọi là bất nhất và bất nhị. Không phải là một, là bởi vì nó bị thay đổi. Không phải là hai, bởi vì nó có sự truyền thừa tiếp nối giữa người trước và người sau này trong một con người duy nhất. Thì như vậy là cái phần xác đó, dĩ nhiên là nó có một mối liên hệ duy nhất thôi đối với phần tinh thần, tức là tâm tái sanh. Đó là sự chấp mắc và quyến tiết, hay là sự tư bỏ. Xác thân của con người được kinh Pháp Cú nói như là một khúc gỗ bị văng bỏ ngoài đường khi thần thức là rớt hay là rời khỏi thân này. Nói như vậy không có nghĩa là nó không còn tác dụng gì hết đâu. Thân thể giống như lần trước chúng tôi đã nói đó, nếu như làm chúng ta ảnh hưởng cái nền văn hóa phương Tây, chăm sóc đó bằng cách là chúng ta làm cho cái gương mặt của người chết hồng hào, tươi mát, rồi da căng thẳng, đẹp đẽ, đàng hoàng, thì cái thần thức này nó sẽ không đành mà ra đi. Nó sẽ bám víu theo đó bởi vì nó tiếc nuối. Nó thấy rằng không ngờ rằng là từ lúc mà xuất cái thần hồn ra đến giờ, thần thức ra đến giờ thì bỗng nhiên thân thể mình đẹp hơn. Cho nên đi chỉ uổng quá, thôi quay trở lại. Nhưng quay vô vốn được. Nhưng mà cũng có những trường hợp cái nghiệp cảm nó chiêu cảm sao đó, người đó chết rồi là sống lại, cũng có. Đây là hiện tượng khoa học có thật á. Trước đây người ta nói là mê tín gì đó. Ai làm trong nhà xác, quản lý nhà xác biết được chuyện này hả? Có nhiều người chết rồi, chuẩn bị đem đi thiêu, chuẩn bị đem đi chôn, bỗng dưng cái ngồi dậy lồm cồm. Khó nói được lắm. Bởi vì cái nghiệp cảm tương ứng nó chưa được thiết lập trong cái đời sau. Hoặc là cái sự tương tác nghiệp tốt và xấu liên hệ với tuổi thọ và cái chết á, của người này được gieo trồng ở hiện tại nhiều quá đi, cho nên bỗng dưng thay vì phải chết, do đó cái tác động đa chiều phức tạp này là cho người ta sống dậy, sống thêm vài năm nữa mới chết. Do đó tổ Quyền Trang đã dạy chúng ta một cái kỹ thuật để giúp đỡ cho cái người tái sanh khỏi bị trở ngại bằng một cái bài kệ mà chúng tôi có thể tạm dịch nghĩa nôm na như thế này. Đó là trong 8 tiếng đồng hồ đầu sau khi một người vừa qua đời, chúng ta đừng vội vàng đụng chạm vào thi thể của người đó. Dù chúng ta có thương tưởng, nhưng mà đừng để rơi những giọt nước mắt lên trên. Tại vì cái cảm xúc thương cảm đó làm cho người kia khó ra đi. Cái thứ hai đó, mình đụng vào người đó có thể bị cảm giác đau. Đau đau theo cái dạng ảo giác đó, và làm cho người đó có thể phát sinh lòng sân. Khi lòng sân xuất hiện thì sự ra đi bị trở ngại, có vấn đề. Cho nên Ngài mới dạy là sau khi 8 tiếng rồi chúng ta mới tẩn niệm. Và tẩn niệm á thì cứ sờ cái hơi ấm nó tồn tại trên cơ thể, cho thầy biết được rằng cái cõi giới mà người đó đi tái sanh là ở chỗ nào. Ví dụ như cái hơi ấm mà nằm ở cái vùng cổ lên đầu thì chúng ta biết rằng người này sanh về cõi trời, những cảnh hạnh phúc, hay là sanh về cảnh giới cực lạc Tây Phương, hay là những cõi Phật. Còn nó động lệ cái vùng ngực á, lên tới cái vùng cổ đó, thì biết rằng người này tái sanh làm con người, có thể theo nguyện hay là bị nghiệp. Còn cái vùng bụng á thì trở thành ngạ quỷ, đọa lạc vào những loại quỷ đói, vân vân. Còn từ hai cái chân cho đến lòng bàn chân đó, thì sanh vào cảnh giới là bàn sanh, cho các loại động vật. Dĩ nhiên là nếu mà hỏi là lấy cái cơ sở nào để xác lập cái công thức định hướng được sự tái sanh của con người thì khó có câu trả lời, bởi vì Ngài Huyền Trang không còn sống. Ngài cũng không hề giải thích ở trong cái bản sớ giải Bát Thức Quy Củ của Ngài về cái cảnh giới tái sanh liên hệ đến hơi ấm của con người. Có lẽ là dựa vào vị trí và ý nghĩa vị trí của nó, ví dụ trên đầu là cái mà ta tôn quý nhất, nó liên hệ đến nhận thức, tuệ giác, vân vân, cao thượng, cho nên cảnh giới đó là cảnh giới của cái gì nó cao hơn. Còn con tim là tình cảm, hiểu biết, thương yêu, cái đó liên hệ đến cái cảnh giới của con người. Còn cái bụng là hưởng thụ, là đọa lạc, hay là chạy theo dục tính quá mức, vân vân, cho nên cái đó thuộc về ngạ quỷ. Còn dưới chân nó tức là những cái mà làm chịu đựng cho cả thi thể này, cho cả cái thân này, cho nên nó thuộc về các loại động vật phải làm trở nặng, làm việc nhọc vân vân. Có lẽ là liên tưởng đến những cái chi phần và ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày, cho nên là chúng ta phải thận trọng. Thận trọng càng nhiều càng tốt. Thận trọng ở chỗ là chúng ta thương và chăm sóc thân thể của người kia, là đừng bao giờ bỏ vàng kim cương hột sòn vào trong miệng người đó, đừng bao giờ ôm người đó, ghi chặt người đó mà khóc, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào, người đó không đi được. Cũng đừng bao giờ là người đó vừa mới nằm xuống là bán nhà chia của, tranh chấp đủ thứ hết trơn, thì người đó cảm thấy xót xa, muốn trở lại làm cái người phân giải đi chia của cải, nhưng mà trở lại phân giải bằng cái cảm xúc thôi chứ không làm được, cho nên người đó không đi được. Nói chung là đừng có tạo cảm xúc thái cực, khổ đau hay hạnh phúc, chia hay là quá thương tưởng thì cũng không tốt cho người qua đời. Còn Cửu Huyền Thất Tổ á, thì khi khác chúng ta sẽ nói. Nói chung là nó là một cái danh từ để chỉ cho các thế hệ đã qua đời từ cha chúng ta trở về trước. Nhưng mà nó cũng có nhiều thuyết lắm, ví dụ như là Thất Tổ thì nó không phải là bảy đời tổ đâu, mà nó là một cái từ gọi chung của người Trung Hoa, chỉ cho ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời của mình trong quá khứ. Mặc dầu nó vẫn có những cái tầng tổ, tiên tổ, cảo tổ, đủ thứ hết rồi. Ông nội, cha, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, không có từ để dùng trong tiếng Việt. Nói chung mình cứ hiểu chung đó là những người quá khứ, ông bà tổ tiên ruột thịt của một dòng họ, một gia đình vân vân. Và người Trung Hoa rất là quan trọng cái tinh thần và tình cảm của người sống đối với người chết. Người đó đã qua đời rồi nhưng mà họ vẫn còn nghĩ người đó đang còn ở trong nhà của mình. Cứ nghĩ rằng người đó đi vắng nhà thôi. Để chi? Để nỗi khổ niềm đau nó không được trỗi dậy. Còn nếu mình nghĩ rằng người kia chia tay mình một cách vĩnh viễn, không còn nữa, nỗi khổ niềm đau có thể làm cho mình quyên sinh, hay là mất hết tất cả những ý nghĩa của cuộc đời. Thì quan niệm người kia vắng nhà là một quan niệm hiểu được bản chất của đạo lý vô thường vô ngã, như những thực tại đang là, đang diễn ra, và cảm xúc sẽ được khắc chế, và do đó chúng ta sống được hạnh phúc, và người kia ra đi cũng được an vui. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây, và kỳ sau thì chúng ta sẽ học cái bài mới. Bài đó nó liên hệ đến tiếng sống của con sư tử, rồi có hai phần bài kinh dài và bài kinh ngắn, mà trong bản kinh Bali thường gọi là tiểu kinh, tức là bài kinh ngắn, còn đại kinh tức là bài kinh dài. Hai bài này thường nó có liên hệ về nội dung, bổ sung cho nhau. Quý vị có thể đọc trước, mà chúng tôi bận quá chưa có soạn kịp, thì sau sẽ phát cho quý vị. Còn một câu nữa thôi thì sau trả lời thì hết giờ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.